Xin chào các bạn. Hôm nay là 30 tháng 9 năm 2023. Tổng cộng là hơn 64 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Trước khi vô những câu hỏi ha, em có mấy câu đố vui ha. Anh Bảo có nghe chưa? Ở trên sân đình có cái tên khác, anh Bảo có nhớ chưa?
Linh
Nhớ chưa?
Trân.
À,
Linh
trời, nói
Trân.
rồi thôi khỏi đố. Mới biết không? Mới biết, mới biết. Anh Bảo mới biết. Thôi vậy khỏi nghe ha. Rồi, câu khác. Bây giờ mình sẽ nghe. Nghe kỹ nè, cái clip này không có đố nhưng mà các bạn nghe kỹ ha, bạn đạo nghe kỹ coi ông thầy ông nói cái gì trong cái clip này.
Cho nên chúng ta đồng học đồng tiến nhanh hơn. Còn ý lại được một vị sư, một người đề đầu chúng ta, thì chúng ta sẽ thất bại. Cho nên đấng cha trời cũng vậy, cũng yêu các con phải nhớ cái tâm các con. Tâm con là tâm của cha, con khổ cha khổ, con sướng cha sướng, phải nhớ cái câu này. Cho nên bề trên đã sướng, đã thanh thoát là sau cơn khổ thanh thoát, nhìn lại chúng ta đang bơ vơ tại trần, chia năm xẻ bảy trong tâm. Trên cõi siêu nhiên thấy chúng ta không có ứng hiện được trọn lành, thì tâm chia cách, tâm kỳ thị, tâm không mở, bận áo lành mà tâm không yên, thì cái đó là một cái sắc xấu nhất chứ không có sắc đẹp. Lúc gian lâm còn đẹp hơn, đẹp hơn bây giờ nhiều. Bây giờ hướng thượng mà hướng cái cách kia mà chia rẽ. Tôi quen thượng đế, tôi làm ông này ông nọ, tôi có chức vị cao hơn tụi nó, kỳ thị tụi nó, là tôi bằng cái áo rách trình diện với ông thầy là thượng đế. Cho nên không nên xưng danh và tá danh, phải học hỏi nữa mọi người, hạ mình xuống để đưa thanh điển phóng từ điển của chúng sanh, để từ từ nó hiểu nó. Đó là lòng nhục của chư tiên chư thánh chúng ta khi sợ. Những ngày tu cao thanh tịnh luôn luôn xuống hạ mình của chúng sanh, có thể hy sinh là con chim con chó, chết một cách bi thảm và cảm động những người nào mà có tâm đối với loài thú, ngài cũng dám hy sinh để độ trong giây phút đó. Cho nên chúng ta có biết được cái phần hồn chúng ta đã vô hình vô tướng, thì cố gắng tu trở về nơi đó, trong sự thanh sạch đó, tương lai ví dụ tận độ chúng sanh, thể hiện bất cứ trường hợp nào.
Thì ngày hôm nay tôi thấy tôi mở nhiều quá. Tôi thấy thương yêu tôi nhiều hơn. Và thương yêu tất cả càng không vũ trụ. Thương yêu mọi người. Tôi mới càng cầu đạo và học đạo hơn. Thì tôi không dám để nào. Thì đương nhiên mình trao cái quyền sáng suốt đó cho họ. Và chính họ có như mình có. Thì lúc đó mới là trao đổi thật sự. Sự thiên hóa tu học. Thấy chưa? Chứ đâu có nói tôi đi dạy đạo là đâu có được. Đạo lực vô cùng làm sao vậy được? Sao? Hành là do các con hành chứ không phải thượng đế hành. Sao? Ra kinh kệ là để cho chỉ đường lối cho đi thôi. Còn hành là chính hành giả phải hành chứ đâu phải thượng đế hành. Tại sao mình dạy họ? Mình nói cho họ nghe khả năng của họ được. Nó co cái chân lên bước tới thì họ co chân lên bước tới, họ thả xuống thì cái thân họ đi tới bước rồi, họ thấy cái hiệu lực, họ cứ làm vậy là họ đi tới, mà cần chỉ cho họ có bao nhiêu đó là họ đi mãi mãi có gì đó chú à. À, nó cái chuyện dễ chứ đâu phải có đâu. Trời, tôi phải rước ông sư tôi mới dám mở thiền đường. Thiền đường là tôi cầu đạo, tôi muốn tìm đạo và tôi muốn học đạo, tôi mới mở thiền đường, chứ không phải chỗ dạy đạo. Dạy đạo là ông trời và tôi không phải thầy tôi đâu.
Chúng ta phải thực hành, chúng ta phải tăng gia chấn động lực sẵn có trong trung tim bộ đầu chúng ta, hướng thẳng về trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ. Đó là cộng đồng khai triển sự siêu văn minh của tương lai. Cho nên nhiều người không phải tu pháp này, nhưng mà quý vị cũng đã là đã làm cha mẹ, làm con em vì sự sống. Đó là nghịch cảnh nghịch cảnh là thầy để giáo dục các bạn và để đưa các bạn tới sự càng ngày càng sáng suốt hơn và để tự mình cương quyết dũng tiến để giải thoát. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc lắm. Ông không có thể thê sự đau bụng của bà cũng không có thê sự đau bụng của ông. Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hiện cho kỳ được. Mỗi đơn vị đều có trách nhiệm và dẫn tiến tâm linh và thấy rõ trách nhiệm của Thượng Đế càng nặng hơn chúng ta. Ngày nay các bạn được nghe âm thanh tôi nói đây, ai cho tôi? Cả càng khôn vũ trụ ban cho tôi được âm thanh để rung động tâm hồn của các bạn. Đâu phải riêng tôi là khả năng có đâu. Hỏi Thượng Đế là đâu? Chính Ngài đang nói chuyện với các bạn. Thượng Đế nào đang nghe? Tâm hồn các bạn đang rung động. Đó là. Cho nên các bạn phải trở về vị trí căn bản, không có người nào thua yếu hơn người nào. Một sự công bằng đó là sẽ về với tôi. Chúng ta không còn khao khát sự công bằng của tâm linh nữa. Khi các bạn không còn khao khát sự công bằng của tâm linh thì các bạn thật sự pha mê pha chấp. Các bạn không có lấy dễ thương chay mắt thánh nữa. Không còn xa thực tế nữa. Và các bạn không còn xảo trá lấy tâm hồn các bạn nữa. Và các bạn phải dũng tiến thực hiện thật thà những cái sáng suốt chính của mình đã có và cống hiến với mọi người. Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội ai hữu vô vi hiện. Là em anh em ngồi lại để làm gì? Để giao cảm, để bàn luận, để tìm lối thoát cho chung. Và trong lúc bàn cãi cũng có sự gây go. Rồi một hồi chúng ta tưởng bề trên thấy có giải pháp, là cái người truyền pháp cũng phải học như người thọ pháp mới thấy rằng công bằng của đạo pháp. Chứ không phải ông thầy dạy mà người kia học đâu. Thiên liên bề trên, trên đầu của các bạn đều có thầy sáng suốt chiếu qua vô vi luôn luôn thường trực. Không phải đợi tới xin cầu ẩn mới có sự thường trực.
Nó, tại sao cho nghe ba clip này?
Mở mic ha, không hỏi gì.
Dạ, rồi, thầy của mình ở đâu? Thầy của thầy ở đâu? Thầy của mình ở đâu? Anh Thi.
Thầy của mình chúng sanh á, chúng sanh là thầy của mình á.
Nãy giờ có nghe được gì? Nãy giờ nghe được gì?
Nghe được thì nói vấn đề cái tâm.
Không, thầy em muốn hỏi câu hỏi là thầy. Thầy của mình ở đâu?
Ở trong ba cái clip này á.
Ba clip này nói thầy nhiều lắm ạ.
Thầy của mình là xung quanh của mình nè, các chúng sanh sống xung quanh mà hàng ngày mình ra đời nè toàn là thầy mình không á.
Cái đó là hoàn cảnh, gọi là hoàn cảnh đó. Còn gì khác
hoàn
không?
Cảnh
là nghịch cảnh là thầy,
nghịch cảnh cũng là thầy á. Còn gì khác không? Có ai nhớ gì khác không?
Có ai nhớ gì khác không?
Thầy quá trời thầy luôn á. Có ai nghe không?
Thầy ở đâu?
Có ai nghe không?
Thầy của mình ở trên đầu phải không chị?
Được cái đó, điểm đó. Mà đó. Được điểm mà đó.
Thầy của mình ở trên đầu á.
Vậy còn chi tiết hơn chút xíu mình nói. Rõ gì nữa không? Còn thầy ở đâu không? Giờ tới thầy của thầy ở đâu? Giờ thầy của mình rồi đó, giờ thầy của thầy ở đâu?
Thầy của mình
là mình, xung quanh mình đi, thầy đang theo mình là cũng như là thầy đã đi học đó.
Nghe gì khác không? Thôi vậy anh bảo nói nhỉ. Cô Giang An, chị Giang An.
Thầy của thầy mình là Thượng Đế.
Đúng rồi, một chuyện. Cái đó cũng là thầy của mình luôn đó. Còn gì khác nữa không? Có ai nghe gì khác không?
Thầy của Thượng Đế mà.
Cõi thiên liên đúng không chị?
Thì đó hồi nãy em nói đó, trên đầu của mình là thiên liên, bề trên là trên đầu mình là thầy mình đó. Cái đó là điều đúng rồi đó, nhưng mà chỉ nói thêm chi tiết thôi. Còn gì khác không? Nãy có mấy cái thầy á. Rồi anh bảo nói đi.
Nói gì?
Thầy của mình ở đâu, rồi thầy của thầy ở đâu? Gồm thầy, lại.
Thầy của thầy là ông trời á.
Cái đó cũng là thầy của mình luôn đó. Rồi giờ thầy của thầy còn cái nữa, thầy có nhắc, có ai đấy không?
Thầy của thầy hả? là những người mà xung quanh thầy á, là thầy á, mình phải hạ mình học á.
Không phải, còn chút xíu nữa, cái đó cũng đúng thôi, nhưng mà cái nãy thầy có nói mà không ai đi.
Rồi, chị Ly nói đi.
Giờ anh bảo gom lại hết cái này đi rồi em sẽ nói thầy của mình ở đâu.
Nghịch cảnh là thầy nè, không phải ở trên đầu mình nè.
Đúng rồi, gọi gì nữa.
Thượng đế là thầy của mình nè, thầy của thầy luôn nè. Những người học đạo ở xung quanh cũng là thầy của mình nè. Rồi, chị Ly nói đi.
Còn chúng sanh nữa, nãy anh ấy có nói đó, chúng sanh nữa, còn chúng sanh nữa nha, có chúng
Rồi.
sanh, có
Rồi.
chúng sanh nữa. Rồi, còn một cái nữa thầy có nói dạy đạo là ông trời nha, không có ai có quyền dạy đạo tại thế gian này, không ai được quyền dạy đạo nha, chỉ có học đạo, tầm đạo, cầu đạo được, mà không có được dạy đạo. Dạy đạo là ông trời, cũng không phải tôi, cũng không phải thầy tôi đâu. À, có nghĩa là ông tư của ông thầy cũng chưa gọi là được dạy đạo đó nha. Nhớ nha, thầy cũng có nói mình sống với thầy, mình sống với thầy, với thượng đế, là ông thầy có nhắc tới ông tư, mà cái này là thượng đế cũng là thầy, cho nên thầy của mình là đâu, là cái bản thể này cũng là thầy, cái nghịch cảnh, cái hoàn cảnh cũng là thầy, trên đầu mình có thiêng liêng cũng là thầy. Rồi thượng đế cũng là thầy của mình, ông thầy của ông thầy, ý nói là ông tư và ông trời. Mà ông tư cũng, thầy cũng chưa nói là già người dạy đạo nha, không phải là người dạy
Có ai
đạo,
có quyền dạy đạo hết à?
không có ai có quyền dạy đạo tại thế, chỉ có dạy đạo là ông trời thôi. Nhưng mà có những chỗ khác thầy cũng có nói bạn đạo dạy đạo đi, nhưng mà cái đó là thầy nói thôi chứ, nhưng mà cái dạy đạo thật sự mà nghiêm túc á là chỉ có ông trời thôi, chỉ có ông trời mới được dạy đạo thôi, tại cái đạo là vô cùng, mà mình đâu có nói được cái đạo mà tới vô cùng được đâu, mà nói đâu có được đâu. Khi nào mình đi tới cái quân bình mà đi trở về cao nhất á, mình mới được dạy đạo, là có nghĩa là đi tới hòa nhập với thượng đế là mới được dạy đạo, mà ông thầy ông cũng không dám nói là tôi là dạy đạo đó, thấy không, cũng không phải tôi, cũng không phải thầy của tôi đâu, có nói rõ ràng nha. Cho nên mình mốt mình nghe cái đó mình hiểu liền ha,
Tôi cũng phải thầy của tôi đó.
không phải tôi mà cũng không phải của thầy của tôi đâu. Lúc đầu mình nghe kỹ nha mình mới biết nha, chứ mình nghe sớt qua không có để ý cái này đâu nha.
Không phải tôi mà cũng không phải thầy của tôi đâu, là không phải ông Tư á
Đó,
ha. Ông Tư cũng không phải
không luôn,
luôn. Chỉ có ông trời thôi.
trời mới có quyền dạy đạo,
Thì lúc đó nó mới đưa tới cái công bằng của tâm linh,
có
công
cái
bằng
công
của
bằng của
đạo
đạo
pháp.
pháp á.
Công bằng của đạo pháp đó.
Đó đó, đề tài sẽ ra đó, xong rồi đó. Rồi hồi nãy mình có nói cái Sơn Đình, thật sự anh Bảo cũng mới nghe thôi, bây giờ cho mình nghe Sơn Đình nha. Bị đố anh Bảo bí rồi.
Bây giờ hả, mà sao nó tự nhiên sao nó ra, sao nó thấy được ha, sao nó tìm ra cái chỗ đó, chắc cũng đo làm việc mà nó ra thôi.
Thì em gửi qua cho anh Bảo đó.
Tại ly đố thì phải để ý chứ, bí thì phải để ý chứ, phải không?
Trước kia con sinh hoạt trên đường cử cho nên có nhiều cái bài quán tưởng ở bên mỗi lần đứng trước trên đỉnh, và thứ hai thì con tạo pháp vô vi có nhiều những cái bằng chứng khác nhau cho nên so sánh giữa hai bên này con có thường duyên là thứ nhất tự khẩu VPN và thứ hai con nhớ thầy với mình lái xe đây lúc tiền cũng có nhiều khi bà đào bên hầu vi qua khu bên bồ vi hôm nay con xin thành kính đọc những cái bài quán tưởng cái sự lợi ích của bên quán tưởng đối bên hầu vi như thế nào xin thầy minh giải để cho phi ba ở bên hầu vi họ hiểu rõ nhiều hơn để khi họ về bên ngồi pháp có vị không cần phải thắc
mắc. Muốn muốn là nó mất tự nhiên rồi hồn nhiên, cho nên đập là đập rồi, muốn thôi đập rồi là quên hết. Còn cái tu gì đạo rồi tự nhiên rồi hồn nhiên phải hành tới đó chứng ngộ, đánh để Phật Thích Ca cho không có, không có muốn mà không đi, hành là đi, vô vi hành là đi, thì cái linh sơn cũng phát, cũng phát sang. Cho nên phải trực tiếp vào cách đọc để nhắc một căn một trần chứ không có đi được, mà để hành để đi tới. thì nó cũng đi trong cái câu mình, cái câu quán quán tưởng của anh đọc, nó cũng đi tới vô cùng tận. Cứ thực hành nó đi tới đây là linh sơn, nó mở ra và đi tới được vô cùng. Vì tự nhiên là như trực tiếp. Còn nếu mình đọc mình mất cái tự nhiên của họ, mình đọc mình nghe thì chuyện đời, âm thanh thì chuyện đời luôn thế gian. Thanh tịnh tự thức mới là chuyện đạo. Cho nên cô Vi không có đọc cái lắm, là chỉ hành để nó mở ra, rồi cũng đi tới vô cùng, cũng đi trong câu đó, nhưng mà nó đi tới vô cùng tận trong thực cách hành triển nó khác. Thì không có nghe cái vọng tưởng, vọng tưởng không đi đến đâu hết. Đọc cho người khác nghe hay nhưng mà không được. Còn mình đây là mình thành để phát triển tới thành nhẹ, nó càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng minh cảm, cũng nằm trong câu đó nhưng mà nó đi thật hơn. Còn cái kia nói thôi không đi được hai cái khác. Tôi tưởng tôi đọc hết cái thời đó là xong, không, chưa có xong, phải hành nữa nó mới đúng, chưa hành không bao giờ.
Dạ, anh bảo nói nha, Linh Sơn.
Ừ,
cái chùa Linh Sơn.
Linh Sơn, Linh Sơn là cái sơn đình của mình đó, ngay chỗ Tráng này cũng gọi là Linh Sơn, phải không?
Dạ đúng rồi. Cái này vui lắm, cái clip này đúng ra nó dài lắm, tại cái anh này anh hát anh hát kinh. Hát kinh cũng gần 7 phút à, em nhớ 5-6-7 phút vậy đó. Em phải cắt bỏ cái phần đó, nó quá dài, tại hát những cái đó hay lắm, nghe hát ở trong chùa á. Cho nên
cái căn cơ của ông mà từ đó mà.
Cho nên á, có nhiều khi á, mình theo cái tập quán là mình theo một cái đạo rồi đó, hay đọc kinh đó, thì mình dễ lắm, dễ dễ nể nói kinh cái là hát hò nhớ hay lắm á. Cho nên nãy thầy có nói đó, là vọng tưởng đó, mà không có hành triển thì không có tới, là vậy đó.
Đọc cho người khác nghe hay vậy thôi.
Dạ, đọc hay lắm á.
Nhưng mà tại vì đọc là dùng âm thanh của đời.
Đúng rồi.
Âm thanh của đời đọc lên nghe hay gì thôi, chứ vô vi là phải hành để cho nó mở ra trong thực chất. Hai cái nó khác nhau ha.
Khác nhau.
Thì lúc đó nó mới đi tới vô cùng mà trong thực chất. Còn cái
đúng
kia
rồi,
đọc ra mượn âm thanh của đời chứ không phải của đạo, còn vô vi là của đạo.
Nó
mở ra.
Cái đi tới vô cùng tận là cái Linh Sơn đó, là cái Sơn Đình đó. Hồi xưa giờ mình chỉ nghe Sơn Đình đó ha, bây giờ mình nghe được cái từ là Linh Sơn ha.
Đi khám phá ra cái này cũng hay á.
Nhớ nghe Linh Sơn, chùa Linh Sơn là nhớ cái trước Tráng.
Hồi xưa giờ nghe chùa Linh Sơn mà không biết Linh Sơn là gì.
Linh Sơn tự. Làm cái ba cái bon bon bon. Rồi bây giờ đó, nghe cái này xong rồi cái mình tới một câu hỏi của bạn đạo. Bây giờ mình nghe cái này.
Ở ngoài đời nó không có xài chữ Sơn Đình á.
Đúng rồi, nó xài Linh Sơn nhiều hơn, xài Linh Sơn tự đó.
Anh nói ra thì tự sân si nó nắm cổ.
Một phép hỏi thầy mấy câu đầu thì không sao, mấy câu sau mấy ông chấp lia.
Chịu không nổi, hay tập âm điện mà chịu không nổi.
Chờ câu kia đây Nguyễn, chú thứ câu ở này câu kia đó.
Tương lai tụi con bình tĩnh ráp những cái câu hỏi vấn đáp đó. Vấn đáp, thuyết giảng luận tâm khắp thế giới đó. Lặp lại, đóng kín hình cuốn sách cho nè. Rồi. Phương nào hỏi câu nào, có bằng chứng mà. Trả lời như vậy. Hôm nay hỏi câu này, trả lời như vậy. Phương đó. Sao tương lai chạy khắp nhân gian? Có người nào nói chuyện nhiều như tôi khắp thế giới nói hoài đó. Nhưng không chịu nó nói hoài.
Mà thường nghe nói người tu có cái câu là khẩu khai thành khí tán, tức là mình nói nhiều á, khi mình tán mình mệt mỏi, mình cho thấy thầy nói hoài thầy càng kể về cái sự quyền diệu
nào. Cái này là cái luồng thanh điển bên trên xuống chuyển qua thầy mà đổ chúng sanh. Nên là ông trời xài bao nhiêu sanh ông đổ lại. Còn ta mà đi theo bà người ta nói tình á, tiêu tan, khí tán. ta đọc kinh mà không hiểu kinh ấy, cũng khí tán. Còn ở đây ta xài đúng lúc, hết trọng trọng cho đổ xăng, ra cái điểm khác xuống, càng ngày càng thông minh, càng hỏi nhiều càng thông. Rồi cái đám này mà giải tỏa cho nó được rồi á, là một trình độ trong mấy chục năm, chưa chắc gì giải nổi. Cái lớp không gian này đừng chê nó ít, nó khó lắm á. Thử coi. Thì bây giờ như thấy lớp không gian mà dữ lắm, hỏi đúng chuyện á.
Có cái nhóm cốc kèn à, cốc kèn.
Mình là cốc kèn, mình là cốc kèn.
Đó, bạn đạo có nghe không?
À, giờ mở mic kèn coi thầy
dạy. Bạn đạo nghe gì vậy ta?
Coi thầy dặn làm gì?
Thầy dặn làm gì?
Mở mic rồi đó.
Mở mic rồi, mở mic rồi đó. Bạn đạo nhớ không? Thầy dặn làm gì? Tương lai gì á?
Tương lai phải làm cái gì?
Hello.
Yeah.
Hello. Thầy nói tương lai bạn đạo gom góp những cái lời thầy giảng lại, ai hỏi câu nào thầy trả lời sao làm sao, đóng thành sách làm lại.
Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Còn đó tiếp.
Làm lại để đóng thành sách để làm gì?
Làm
để
gì?
Lưu truyền cho hậu thế, để cho học hỏi, hậu thế học hỏi.
Thầy có nói, thầy nói gì?
Nói chính xác hơn ạ.
À, anh tiếng anh thầy nói gì tiếng?
Dạ, yeah, thầy nói như của chị vừa nói vậy, thầy nói là những câu hỏi của thầy á, đóng là thành sách tương lai sau này đi khắp thế giới á.
À.
Khắp thế gian. Nhưng
rồi một cái nữa là thầy nói mới giờ nghĩ cái gì đâu, mới người nói giờ tắt biển quên rồi.
Rồi sao nữa?
Thì có nói cái gì nữa trước khi mà sau khi mà mình ráp các câu hỏi vấn đáp
rồi. Hồi nãy chị Hồng nói là gom ha, thật sự nó là ráp chứ không phải là gom. Anh Bảo cũng nghe giống chị vậy đó, y xì vậy đó, gửi qua cho em nghe lại một cái là chữ ráp chứ không phải là chữ gom.
Ráp nghĩa là cắt ra từng câu hỏi á, vấn đáp á, rồi ráp lại cũng như đi làm vậy đó.
Thầy nói là... sao giờ có y vậy hết ha.
Ráp thì nó là ráp chứ không là gom.
Mà sau khi ráp rồi, trước khi ráp á, phải làm cái gì nữa, có một công đoạn.
Đúng rồi đó.
Có một công đoạn nữa, ông nói trong đó đó. Phải làm cái gì nữa đó. Thì mới xong với ráp cũng chưa có đủ.
Còn phải nói đi.
Thêm một cái công đoạn nữa.
Có ai nghe gì không?
Ngày đại mình làm mình để ý thôi chứ em không làm chắc cô không có để ý.
Rồi anh Bảo nói đi.
Thầy nói phải lọc lại.
Thiếu đó.
Phải lọc lại, thầy nói phải ráp những câu hỏi vấn đáp của thầy.
Chuyện của anh Bảo đó.
Giảng khắp thế giới và phải lọc lại. Mà lọc lại, mà nếu mà in thành sách thì lọc lại, đâu cần lọc lại. Cái này tại vì cái thời đó nó chưa có phổ biến trên mạng, thành ra thầy chỉ nói kinh sách thôi. Chứ bây giờ nó ráp thành clip à. Nó ráp thành clip mỗi tuần á. Thành ra mới phổ biến khắp thế gian được chứ.
Tại vì hồi xưa
nếu mà sách đó khó phổ biến hơn nhiều lắm. Bây giờ ở bên Pháp cũng có một vấn đề là còn dư mấy cuốn sách hồi xưa in á. Rồi mấy chục năm trước in sách nhiều lắm, để thiền đường bây giờ không biết để đâu.
Tại vì hồi lúc thầy nói giả.
Hồi lúc thầy nói là thầy thấy thằng giờ hết trơn rồi. Thầy thấy anh Bảo với Ly làm cắt ráp lập băng làm ra cho bạn đạo khắp thế giới học hỏi. Thầy thấy hết trơn.
Thầy nói cũng nhiều người, một người nhiều người làm lắm.
Cũng có nhiều người phát tâm làm á.
Có, cũng có nhiều người làm. Nói chung là lọc lại đó, thì lọc lại chỉ có thành USB thôi, chứ không có thể nào thành sách được. Tại vì nó quá nhiều vấn đáp, tới gần hơn 2.000, 3.000 video và audio thì đâu có làm thành cuốn sách nổi. Muốn làm cuốn sách làm không có nổi. Tại ngày xưa cái thời đó nó không có thông tin đại chúng như bây giờ. Bây giờ là YouTube nhiều quá, thì cái đó mình dễ làm hơn, mình dễ phổ biến hơn. Chứ ngày xưa muốn phổ biến cái đó mà muốn in thành sách khắp thế gian mà cho người ta, người cuốn người ta đâu có đọc. Nhưng mà YouTube thì nó chạy á, thì không muốn đọc thì cũng đọc, không muốn nghe thì cũng nghe.
Bắt được thì muốn nghe, họ nghe nó dễ hơn nhiều lắm. Thành ra cái tiếng nói của thầy bây giờ nó nhờ cái YouTube rồi đó, thành ra nó đi nó đi nhanh và nó đi lẹ hơn và nó đi rộng, đi sâu hơn. Cho bây giờ sách bây giờ mình không biết, nhiều khi mình in rồi, mình hồi xưa mấy cuốn sách in hồi xưa bây giờ không biết đưa cho ai bây giờ nữa, đâu có biết ai cần, tại vì mà với lại cái khả năng của mình cũng hạn hẹp, xung quanh mình nhiều khi mình không còn đi đâu thì đâu còn gặp ai nữa, thành ra cũng khó khó phát lắm, khó phát khắp nhân gian lắm, thế gian lắm.
Thầy cũng nói, thầy nói hoài á, nhưng mà đó khi thầy nói nhiều vậy là nhờ cái luồng thanh điển ở bên trên xuống cho thầy đó nha, chứ không thôi là cũng mệt á, đổ xăng nhiều lắm á, thầy nói đổ xăng rất là nhiều, nếu không thì tiêu cái khí á, nếu mà đi chơi bời thì tiêu á.
Tại vì ông kêu ông nói khổ gai thành bí cán, là gai rất là giảng hoài, không ai giảng như thầy hết, giảng liên tục vậy mà không thấy hao gì hết, mà càng ngày càng sáng suốt hơn.
À, thầy nói, thầy có nói đó, khi mà đổ xăng nhiều thì hơi nhiều thì nó càng thông minh hơn,
Nó khác với
hỏi
lại
càng nhiều á.
cái ăn nói chuyện tầm chuyện đời thì nó sẽ bị tiêu hao không?
Cho nên á, cái đời á làm cho mình mất điển nhiều lắm nha. Thật sự mà nói, cái đời làm cho mình mất điển rất là nhiều. Nhất là mình đi làm á, mất điển nhiều lắm. Còn mà mình không có đi làm thì mình dung bồi cái thanh điển nó nhiều hơn. Tại vì cái pháp luân thường chuyển á, là mình lấy cái khí thanh. Mà khí thanh đó đó, chiếu xuống cho cái phần dưới nè. Cái phần dưới này nó tối hù mà nó rất là dơ. Thầy cũng nói á, cái khí đó, khí thanh, mình lấy cái khí thanh để mình lọc cái phần cái bản thể này, mà mình không lấy cái khí thanh nó thường thì dĩ nhiên cái phần dưới của mình nó dễ bị trừng trị ở đây lắm. Cái khí thanh thì phải thanh lọc những cái phần thanh nhẹ, còn nếu mà khí thanh mà mình thanh lọc cái phần nặng trược á, mình làm việc nhiều lắm. Ở dưới đây cái hỏa ngục này á, nó trừng trị ghê lắm. Cho nên á, mình được cái pháp đó là cái cơ bản mình đã có nhiều hơn người khác, mình được phước nhiều hơn người khác, nhưng mà cái điều quan trọng là mình giữ nó như thế nào mới là quan trọng. Còn mà mình đã không có đi làm mà mình không dung bồi cái đó nữa, cái niệm Phật mình không dung bồi, cái pháp luân thường chuyển mình không có luyện nhiều á, thì cái cơ thể mình, cái bản thể mình cũng mất nhiều khí lắm. Người đi làm là bị một cái áp lực là mất cái khí ở đó rồi, mình không được đi làm thì mình được ông trời ông cho mình cái phước là mình được vun bồi cái luồng điển đó, là cái thanh nó phải lọc cái thanh nhiều hơn mới là đúng nha. Chứ không thì mình tối mình làm một chút xíu rồi sáng mình ra mình bún mình ăn là sạch sạch hết đó, ra ăn bún là kiếm chuyện nói chuyện liền á.
Thầy ông cho mình dư giờ là cái phước lớn lắm, để cho mình học đạo tối đa.
Thầy
Tại
nói
vì
mình
cái thế gian này thì mình muốn học là giảng của Phật biết bao nhiêu thì mình cứ học, còn mình đi chỗ khác mình kiếm tài liệu đâu có ra nữa.
khi mình có những cái bế tắc, mặc dù mình nói mình niệm Phật là hết, nhưng mà thật sự mình phải làm dữ lắm á, cái niệm Phật nó mới giải cho mình. Chứ còn thật sự có những cái ca khó đó, cái niệm Phật mà không giữ đó, nó giải không được, nó làm cho mình tắc nghẽn hoài.
Không đúng mức á.
À, mình làm không có đủ á, là chắc chắn là nó sẽ bị nghẽn hoài, mà phải làm dữ lắm á, mới chịu nổi á. Cái khí mình hao dữ lắm luôn, và cái tinh thần của mình cũng hao dữ lắm. Bởi vì thầy nói kinh khí thần là vậy đó, mình hao khí, hao tinh và hao cái thần của mình nữa, hao dữ lắm á, nhất là người đi làm á, hao dữ lắm nha. Cái đó không phải là cái gì hãnh diện hết, cái đó là mình phải giúp đời, mình giúp cho cái khối địa tiên này, cho cái thế gian này. Chứ thật sự mà nói làm như vậy mất nhiều cái khí ở trong người mình lắm, mất nhiều lắm, về làm dữ lắm mới chịu nổi á, khó lắm nha, không phải dễ giải đâu. Cho nên mình không có phải là cái đó là đã cái hãnh diện, nhưng mà cái đó là cái để mình được đóng góp cho cái xã hội, nhưng mà mình mất nhiều khí điển lắm, cho nên buổi tối mình phải sạc dữ lắm á, sạc dữ lắm mới chịu nổi á.
Dễ dễ mất quân bình lắm.
Dễ lắm, dễ làm cho mình mất cân đối, mất quân bình liền á, dễ lắm lắm đó nha. Em nói thật, cái đó là cái thực tế, không có trái chọi trái chạy chối được, không có nói dốc được, không có lường gạt được. Cho nên á, những người mà ở được ở nhà là cái hạnh phúc và cái đại phước lắm á, mình được dung bồi cái luồng điển, được dung bồi cái thanh khí, tại mình lấy cái luồng thanh khí để mình hóa giải cho cái dưới này nó bấn loạn, nó trần trượt thì nó bị trừng trị rất là nhiều ở dưới này. Mà mình không có lấy cái thanh điển, mình không dùng cái thanh mình xuống mình giải cho cái dưới này á, phần trên này nó quậy dữ lắm, phần dưới này nó quậy dữ lắm luôn á. Bắt đầu vô câu hỏi ha. Cái câu hỏi đó hồi tuần rồi trả lại tuần rồi, câu hỏi thiếu nợ. Em đã ra rồi ngày hôm qua, đại hạnh siêu sinh. Cái này nói trước nha, thật sự mà nói đây là đại hạnh siêu sinh của những cái băng audio chung thiền, chứ không phải nằm trong vấn đáp của Số Đạo Vô Vi. Nói chính xác là như vậy, tại vì khi qua Số Đạo Vô Vi là em sẽ phải tìm ra, còn cái này là audio chung thiền thì em đưa ít, rất ít đưa lên, cho nên em ít có nghe tới. Hả? Bây giờ em đã đưa lên rồi, tối hôm qua. Bạn đạo nghe được cái điều gì trong cái đại hạnh siêu sinh này?
Mới đưa cái hôm qua sao nghe kịp.
Vậy mới nói là chơi với ông trời, chơi chơi với thầy là vậy đó. Phải chơi hoài với ổng mới có nhiều chuyện.
Chơi
Mà
với
không có
ổng là
chơi
phải,
với ổng không có nhiều chuyện.
chơi với ổng là phải liên tục ha,
Chứ không phải chơi chỗ này không chơi chỗ khác. Chơi hoài chỗ nào cũng chơi.
mà không có được bê trễ hả.
Rồi bây giờ ai nghe mở mic mở mic mở mic cho bạn đạo hỏi bạn đạo đại hạnh siêu sinh. Đức thầy nói cái gì ở trong cái clip này tới 42 phút.
Chỉ có từ giờ nghe đâu.
Tại vì thầy nói khi mình thiền á, thầy nói nó thiền tới sáng nhưng mà thật sự nó khò tới sáng. Mà mở băng thiền đó mà mình nhắm mắt mắt nhắm mắt bỏ hả, cho nên đâm ra đó bây giờ bạn đạo nghe cái gì, bạn đạo nhớ cái gì, hiểu cái gì trong cái đại hạnh siêu sinh này.
Muốn nhớ thì Eli đừng có để cho tựa là chung băng cho cô vô chung thiền,
Chi cũng để gì.
cô vô để nghiên cứu chứ để chung tiền người ta mở thiền rồi tiêu rồi
Rồi
à.
bây giờ bạn đạo nghe ha. Thật sự những cái băng mà chung thiền á, em cũng xin nói bạn đạo là thật sự những cái băng chung thiền á, thầy nói có một cái monitor là nó nói như vậy 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 đó. Bây mình dễ cái tần số mình dễ hòa, mình dễ gọi là cộng hưởng á, cái mình nhập vô cái luồng điển mình mới hòa vô đó cái mình ngủ luôn. Dễ quên lắm.
Dễ ngủ dễ quên ha.
Dễ ngủ dễ quên lắm. Cho nên cái luồng điển mình nó nhẹ, nó cứ đều 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 vậy nè, cái luồng điển mình dễ hòa với ổng lắm, cái mình đi luôn à. Cái mình đâu nhớ nói gì. Băng chung thiền là như vậy á.
Rồi tắt bằng rồi thấy xong rồi đó, hỏi ông
Nói
nói
xong rồi nhớ được bốn chữ không hay là giỏi đó nha. Khen bạn đạo này giỏi.
nhớ được cái tựa là khá lắm rồi đó.
Nhớ được cái tựa, cái này cái tựa luôn đó nha. Rồi ai nhớ gì nhắc nha. Cái này hay lắm luôn á nha, nói thật.
Hỏi
Nghe không hiểu nổi đâu, dám chắc.
ai có nghe rồi mới hỏi chứ, nhiều người ta chưa nghe nữa làm sao giờ, mới ra hôm qua đâu có nghe kịp,
Đồ cũ mà anh bảo.
cũ cũ chứ mấy ngàn cái cũ làm sao mà đi dòng được.
Rồi bằng đạo là nghe đại hạnh siêu sinh ai có ý kiến gì không?
Ai nghe không có đã,
Chắc chưa nghe hết nữa ha,
chưa có nghe kịp đâu
cũng
mới.
bốn trăm mấy người á. Chị Nga nghe gì?
À, nghe
Tỉnh ra
anh bằng nghe hai ba lần còn nghe chưa nghe tới
anh
hả,
Tiến nghe chưa, anh Tiến nghe chưa?
em nghe một ngày hai ba lần ba bốn lần luôn mà em còn chưa nghe tới nội cái ngày mà cái vấn đề đế với lại sinh hoạt hàng tuần này chưa nghe, mới thấy anh bảo gửi mới hôm qua em
Nó
mới coi cái tựa chưa nghe nữa
mới nói qua sao nghe kịp. Rồi
mới
chị
nghe
vậy
ngon nghe chứ
tính sao
anh
hỏi
không,
lại
hỏi tuần nào
có
mới được, bạn
nghe,
đạo hỏi hết tuần rồi.
có nghe có nghe nhưng
Có
mà
nghe sao
nghe đâu nhớ hết đâu,
anh
nghe cái thầy cái mình nghe cái này, cái thầy nói cái này là mật pháp mà, thầy nói cái là mật pháp đó, chừng nào mình nghe mình nhắm mắt mình nghe băng giảng của thầy nghe nó khác với như mình siêu đạo vô vi đi, rồi đưa ra những cái phần băng đạo hỏi thì trả lời khác, mà khi mà tập trung thì giảng để cho thiền nó khác nữa,
Không phải là
thầy nó
khác anh,
khác
không phải khác nha,
tập.
nói khác là không đúng. Cái trình độ mà khi trả lời câu hỏi vấn đáp á, nó đi ở một cái tần số khác. Còn khi mà cái trình độ mà khi nghe băng thiền á, thầy nói chung hết, ai cũng nghe được hết, mà vô hay không là khác à.
Anh kéo lên mà đủ trình
À,
độ
ổng kéo cho đủ hết mọi người lên, ổng nói từ thấp đến cao chứ không nói cao nhầm đâu. Nhưng mà vấn đạo là có cao có thấp, tại vì tùy theo người gặp người này người kia, nhưng mà chung thiền là chỉ có một cái tần số đó thôi, cùng một cái luồng điện đó thôi, mà khi nghe đó mà ngồi mà thiền rồi là dám chắc không có nhớ được cái gì đâu,
thì
dám chắc
nó rút rồi là lát hồi mê ngủ à.
đó. Thì nó khò tới sáng là vậy đó, cho nên không phải là khác nha anh Thi. Cái này có nhiều bạn đạo nói ồ sao tại sao thầy nói người này khác người kia khác, không phải. Cái tần điển trong cái vấn đáp á, là tùy theo cái trình độ người hỏi và cái trật tự người hỏi thì ông thầy nói cái kiểu khác nhau. Nhưng mà phải nhớ khi phần hồn xuống điển nói khác, cái vía nói khác, cái bản thể này nói thì khác, có sự chênh lệch
Cái vía của thầy nói khác hả?
khác, có đó, có cái đó đúng. Nhưng mà khi mà vô cái luồng điển mà ô đô chung thiền á, ô vô chung thiền là chắc chắn một điều là cái luồng điển giống nhau hết, là tại không kéo hết để cho người ta bắt đầu đi 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 vô à, hòa vô là đi mất tiêu, cái đó có chứ không phải khác nha. Có nhiều người nói với em như vậy, nói tại sao anh thầy nói với ông này nói vậy, sao nói vậy, rồi sao lúc này thầy nói vậy lúc kia thầy nói khác. Không phải, khi mà cái hồn nó xuống để ý cái sự nghiêm nghị nó có và cái sự chắc chắn nó có, mà cái vía mà nó hỏi nó nói ngồi vui ngồi đó, hồi hay hỏi lại phần hồn nó khác chút xíu liền, nó không có đó em.
nhiều
Những cái
khi
này em có, cái này em có
nhiều khi cái vía nó nói rồi hỏi là cái hồn có nói không, cái hồn
nó
nó
không có nói Ừ, sắp sửa có cái vấn đạo hai, mọi người để ý, em để kế hai cái clip với nhau để ý kỹ thì sẽ thấy cái sự khác biệt. Có nhiều cái bờ phần mà thầy nói lắm, có nhiều bằng đạo nói thầy thầy nói gì mà sao thầy nói không phải vậy, thầy đâu có nói đâu, nhưng mà thật sự có nói, em có những cái bằng đó em biết, nhưng mà thật sự không phải, tại cái lúc dưới nó gì nó nói thêm một cái quán tính lúc đó, nhưng mà khi phần hồn nó xuống điển á, thì khi đó cái phần nghiêm nghị nó có thì nó sửa lại cho cái sự chín chắn, nó khác khác một chút xíu, có khác. Cho nên có sự khác biệt đó không phải là khác nhau, mà cái sự khác biệt đó là do cái phần hồn hay là phần vía khi mà cái bản thể này nói khác, còn khi phần hồn từ trên xuống dưới kéo xuống là tự nhiên rút mọi người lên là cái kiểu nói khác, cứng trắng và nghiêm nghị lắm. Trong cái đại hội năm 1992 và cái khóa ở Houston, Houston hay Boston, anh bảo chỗ có ông Lâm Mừng á,
Houston.
Houston, dạ, Houston đó, hai cái đó đúng một câu hỏi của một người, nhưng mà thầy nói hai chỗ khác nhau mà chênh lệch khác nhau rõ ràng. Em có để gần với nhau hai cái clip để cho bạn đạo coi có phát hiện được cái đó không? Cái đó có. Trường hợp đó rất là nhiều nha. Em gặp cũng 5-6 trường hợp như vậy đó. Bạn đạo nói rõ ràng, thầy nói vậy. Nhưng mà em tới hồi mò được những cái tháng, những cái năm trước thì em thấy à thầy có nói. Nhưng mà tại vì lúc đó là có thể là cái lúc đó cái vía đang nói. Đó cho nên tại sao có những lúc chịch chọn chút xíu rồi. Có lúc tại sao thầy nói một tấc mà có khi thầy nói ba tấc. Cái để ý lúc cái thầy nói ba tấc với một tấc để ý kỹ những cái phần đó nó khác nhau hết. Nó mới giống nhau. Cái lúc nói như thế nào phải để ý kỹ. Cho nên tại sao số đạo vô vi là gom lại để mình có cái khái niệm. Chứ không phải là nói ồ tại sao thầy nói với người này vậy người kia khác. Có người nói với em vậy phản ánh vậy. Thầy nói không phải đâu, nói với tôi cũng khác nữa. Đúng, lúc nói với bạn đạo là khác, nói trực tiếp là khác. Nhưng mà cái lúc đó là thầy nói với ai, nói với phần hồn hay là lúc đó là thầy khi vía thầy nói, cái đó cũng khác nữa. Cái đó mình không có phân biệt được, thì mình không có sự sáng suốt mà nó không thấy được. Cho nên mình không có nói là thầy nói với tôi như vậy đó, nhưng mà tại sao thầy nói với ông kia khác? Không phải, cái vía nói hay cái hồn nói, khi mà cái hồn nói chín chắn, lúc đó là xuống điển rõ ràng, thấy rõ ràng cái sự nghiêm nghị và có cái sự chính xác thấy rõ ràng. Nhưng mà mình không có thể nói phủ nhận là cái đó sai, nhưng mà có nhiều khi cái vía nó không không có đồng nhất liền với cái thời điểm đó, thời điểm mà nói nó không có đồng nhất. Cái đó có một vài cái clip em có nha, cho nên những cái đó là một những cái ví dụ mà mình thấy tại sao mà cái xác nó vẫn còn bị cái hạn chế bởi thế gian, tại sao cái xác nó không hoàn hảo, bởi vì nó còn phải phải được điêu luyện. Đấy là một ông Phật Thích Ca được điêu luyện từ nhỏ đến lớn, nó khác với một cái xác mượn ba mươi mấy tuổi mới bắt đầu tu, thì hai cái này nó khác nhau nhiều lắm. Cái sự cân đối trong cái lời nói mà người ta viết thành sách nó khác với lời ông thầy nói ra, đúng không? Khi thầy ông Phật ông nói là người ta viết quá trời viết, viết ra rồi dịch 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 ra, nhưng mà ông thầy mình khác, ông nói trực tiếp cho mình, nhưng mà cái lúc đó phần hồn nói hay là cái vía nói, tại vì cái vía đó, nó còn bị hạn chế bởi cái thế gian này, lâu lâu nó cũng có những cái chuyện mà không có chữ chính xác, cái đó không có sao, cái đó mình cũng chỉ bởi vì thầy nó mới nói mình là người tu là ôm cái phần hồn là vậy đó, mình phải giữ lấy cái phần hồn để mình hiểu cái phần hồn kia nó giải thích như thế nào, mình ôm lấy cái chân lý đó mà đi, đó là vậy đó. Chứ không phải là mình ôm cái xác nhiều khi nó có sự hơi chút xíu chênh lệch có
Cái
đó,
hồn, cái hồn nó đem những cái từ từ bên trên xuống đó,
đúng
không có sai vậy á.
để ý coi cái từ mà của ông thầy mà đem xuống cho mình đó, để những cái bài của ông thầy á khủng khiếp lắm,
Tức là
thế
trong
gian này làm nổi
cái ngõ hay là kệ rồi đó, toàn là nhiều cái từ ở trên đem xuống đó, nhiều cái ông không giảng đóng kiểu hết.
nha. Như mình những cái từ của thầy á, mình thấy nó có cái sự khác với ngoài đời á, thấy không, thấy cái sự đại hạnh siêu sinh, cái từ này đời không có nói nha,
Ngoài đời kiếm không ra.
đó là những cái từ đó từ bên trên đưa xuống là những cái phần điển lúc mà ngồi ô vô chung thiền là cái luồng điển nó bắt đầu nâng lên giống nhau hết
Rút lên ha.
á. Cho nên bây giờ mình nghe chút xíu, tại vì đây là một cái đề tài 42 phút cho nên không thể nào mình nghe chút xíu mà mình hiểu được đâu. Bây giờ mình nghe chút xíu này rồi em sẽ gom lại những gì thầy nói ha.
Giờ có chung thiền hay không?
Giờ có chung thiền không? Bạn đạo có đang thiền không? Bây giờ
Chưa
nghe ha.
cho nên không có tiếng ngộ thì bất minh, mà ngồi nhà suy đoán là hư tất cả. Thế không? Cho nên chúng ta phải lập hạnh, phải tìm cái ưu điểm tốt đẹp của mọi tâm linh mà xây dựng, đó mới biết giá trị của cái học. Mà đại hạnh, Bồ Tát đại hạnh, Phật đại hạnh, Thượng Đế đại đại hạnh là lúc nào cũng sinh lo sửa chữa, chứ không có lúc nào mà hủy bỏ một việc gì. Khoa học quyền lý đưa đến là người ta cấu trúc, đưa đến là người ta hiểu rồi quán thông và xây dựng thiên hoa liệt. cấp tốc. Đó là khoa học quyền biến. Cho nên lắm lúc các bạn thắc mắc bất cứ một điều gì đến với tôi, rồi tự nhiên chúng ta lại có cơ hội đọc giải để cho minh tâm chúng ta. Những điểm thắc mắc của các bạn về với tôi giải tỏa là ở đâu mà tôi có khả năng đó. Phải do sự dạy sống lập hạnh của chúng tôi không? Tôi phải lập hạnh, tôi học, tôi phải thấy sự sai lầm của chúng tôi, tôi mới tạo thành hạnh kiểm tốt đẹp để công hiến cho các bạn. Từ lãnh vực nào, bất cứ lãnh vực nào các bạn thấy, tôi đâu có từ chối. Tôi vẫn chấp nhận và tôi vẫn hành. Chuyện đau đâu nói cả triệu lần cũng phải nói, đó là lập hạnh. Học nhẫn hạ hòa cũng là lập hạnh. Cho nên các bạn đã đi với tôi, đi trên đường lập hạnh. Các bạn chấp nhận tiếp tục lập hạnh rồi, các bạn sẽ thấy cái hạnh vĩ đại của Phật, của Thượng Đế. Cho nên đại hạnh mới có siêu sinh. Chúng sanh tu rồi nhắc tới Phật, nhắc tới Thượng Đế, mình cảm thấy một cái gì tốt đẹp vô cùng trong tâm thức của chúng ta. Là nó phải có cái cõi siêu sinh, cái chỗ bất diệt, chỗ đó là chỗ vô cùng, một nơi bất khả xâm chiếm, bất khả động, mà nó mà là siêu sinh. Rồi các bạn tu, hỏi tôi tu như thế này làm sao tôi siêu sinh được? Còn chồng, còn con, còn vợ, còn con, còn gia đình, còn tiền bạc, tiền nào tôi siêu sinh? Thì các bạn định rồi, các bạn mới quan thông. Quan thông rồi, các bạn nghe là thấy rằng nhất lý thông vạn lý minh, giúp đỡ lúc đó rồi các bạn thấy tất cả đều siêu. Các bạn dồn nơi nào cũng là siêu. Thì cái sự sinh tồn của các bạn đâu có bị tiêu diệt nữa. Do đâu mà các bạn cảm ứng được điều đó? Do sự thanh tịnh mà thôi. Các bạn càng thanh tịnh càng cảm ứng được, mà càng động loạn thì càng không cảm ứng được.
Trời, chuyện trên clip này anh Bảo có thể nói được đó.
Thì thầy nói là mình phải, mình muốn nói tới đại hạnh này trước hết là mình phải nói tới cái hạnh của người tu. Người tu là phải lập hạnh, phải tìm cái ưu điểm để xây dựng cho mấy người khác. Thì bây giờ hạnh thì thầy có nói hạnh của Bồ Tát, hạnh của Phật. Còn Thượng Đế là Bồ Tát, Phật là đại hạnh phải không? Còn Thượng Đế là đại đại hạnh cao hơn nữa. À, thì cái đó mà mới là cao, mà mình giờ mình muốn có đi tới đại hạnh thì mình phải lập hạnh tu học, chấp nhận, thì học nhẫn học hòa, mấy cái đó là lập hạnh đó, thì mới đi tới cái đại hạnh mà siêu sinh đó. Cái cõi siêu sinh là cái cõi bất diệt vô cùng, bất khả xâm phạm, bất khả động. Thì cái đó mới gọi là siêu sinh. Thì cái đại hạnh của lên tới cái cõi đó là của những cái vị Bồ Tát, Phật đồ đó, thì mới có được cái đại hạnh, rồi mới sống ở cái cõi siêu sinh được. Còn mình thì mình còn gia đình, vợ con, tiền bạc đồ đó, mình không có định. Rồi, đi nói tiếp đi.
Rồi, đại hạnh tách ra nha. Cái này bởi vì kỳ rồi em có nói đó, đại hạnh siêu sinh, hai cái này dễ sợ lắm. Đại hạnh là làm cái gì? Anh Bảo nói đại hạnh làm cái gì?
Đại hạnh là mình lập hạnh đó, mình tìm ưu điểm, mình xây dựng ra những người khác đó.
Rồi, lập hạnh trong cái đề tài này đó, rất là nhiều chuyện nha. Thầy nói hết trơn trong cái này, dễ sợ không? Giờ đặt lại, lặp lại này nha. Đại hạnh, mình đi từ cái nhỏ nha, mình phải lập hạnh. Lập hạnh là ở trong đây thầy có nói là sửa tánh hư tật xấu, xây dựng luôn cái tánh hư tật xấu, lao động làm việc cũng là lập hạnh, tạo cái giường hạnh cho gia can. Hai rồi đi tới cái giường hạnh cao hơn đó là càn khôn vũ trụ, đó là tinh vi, đó là một cái lập hạnh ha. Rồi đi cái lập hạnh là hồi nãy thầy nói đó, lập hạnh tu học, Có nghĩa là thứ nhất là học đạo, tầm đạo, tìm đạo, giúp cho người ta hiểu đạo. Ông thầy đó hồi nãy thầy nói thầy cống hiến cho các bạn đó là giải cho tất cả những bạn đạo, đây là cũng một cái lập hạnh của ổng ha. Rồi đi tới cái phần mà thầy nói là cái lập hạnh của mình nhiều hơn nữa là cho cái gia can mình ảnh hưởng người con, ảnh người cha ảnh hưởng người con, hoặc là người con ảnh hưởng người cha, đó là mình tạo con thì tạo cái sự hiếu cũng là một cái sự lập hạnh. Và cái người mà hiểu được cái cảnh của mình á, cái sự buồn tủi của mình á, đi tới cái sự minh triết á, cũng là một cái lập hạnh. Từ cái sự ngu muội đi tới sự sáng suốt cũng là lập hạnh. À, thức giác bỏ được cái mê chấp cũng là lập hạnh, thấy không? Hành tới cái chân tâm, đạt được chân tâm cũng là một cái lập hạnh, ghê không? Thầy nói là khi lập hạnh là những người mà không thể lập hạnh được là những người keo kiết phản đạo, có nghĩa là tu đạo này mình thấy đạo kia chạy vô, bất trung tính, bất trung bất tính, không có lập hạnh được, những người đó không lập hạnh được. Rồi mới tới là lập hạnh là thương yêu, gặp nhau bắt tay bắt mặt mừng ha, thâm tình bạn đạo tay bắt mặt mừng đi chơi cho vui, đó cũng là một trong những lập hạnh. Thầy nói khi lập hạnh á, và những người á lập hạnh á, có nghĩa là đi từ cái nhỏ rồi mới tới cái đại, cái lớn mới gọi là đại hạnh, đó là Bồ Tát hay là Phật mới gọi là đại hạnh. Đi cao hơn là Thượng Đế là đại đại hạnh. Có nghĩa là bỏ hết những cái gì, tất cả những cái gì thánh hư tật xấu, đi tới cái sự quảng đại là đại 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 hạnh đó thì cái đó là mới có lập hạnh. Và đi tới cái đại hạnh, cái thầy nói lập hạnh là lập hạnh từ cái nhỏ đi tới cái hạnh lớn mới gọi là đại hạnh.
Làm sao nhảy giọt được.
Nào, không thể nào mà nói tôi vô tôi làm một Phật liền, không phải, phải đi từ 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 từ, bởi vì cái tập cái pháp của mình là đi từ bước một, đi từ cái giai đoạn một, chứ không thể đi cái rạc tôi nói tôi được một cái thời gian quá dài, không phải, là từ cái nhỏ nhất, thấy không? Nãy giờ mới nó bàn cái chút xíu vậy thôi á, 42 phút
42
mới mới tới cái đại hạnh thôi ha.
Eli nghiên cứu hết 42 phút rồi nè.
Rồi bây giờ tới cái siêu sinh,
Có ngủ không?
không có dám ngủ, ngủ là thiêu luôn.
Anh ngồi nè, anh ngồi bên bàn nghe đàng hoàng ha.
Nè, bây giờ cái siêu sinh là ở đâu? Là cõi không không đại định, phải không?
Cõi siêu sinh
Từ cái hư không đại định là cõi siêu sinh rồi, cõi bất diệt, bất
vô cùng,
khả xâm chiếm,
cõi bất bất diệt vô cùng,
bất khả động, mới gọi là siêu sinh.
khả xâm chiếm, bất khả động.
Cho nên hai cái này đó, nếu mà gom lại với nhau, đại hạnh siêu sinh có nghĩa là đại giác, bậc đại giác mới làm được, từ bại giác trở lên mới làm được ha, đại trượng phu mới làm được. Cho nên đâm ra từ cái việc nhỏ, mình bắt đầu từ cái việc nhỏ là sửa chữa tánh hư tật xấu, bỏ cái sự mê chấp, cái này không phải đơn giản nha. Bỏ đi cái sự mê chấp, đi trở về với cái chân tâm của mình, lập cái hạnh tu học, tất cả những cái điều này cho gia can nữa, cho cái giường hạnh của gia can, tất cả những cái điều này mới lập được cái hạnh nhỏ, rồi mới đi tới cái đại hạnh, có nghĩa là đi tới cái hạnh lớn hơn, đó là giúp cho chúng sanh, đó làm thầy đó là giúp cho chúng sanh. Tất cả những cái gì mà trên con đường đi của ổng là ổng nói là từ cái triệu triệu lần hỏi ổng cũng phải làm hoài, triệu lần cũng phải nói, học nhẫn học hòa là cái đại hạnh này đó, đi tới cái hạnh lớn hơn đó.
Nhẫn dễ sợ ha,
Nhẫn 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 nhẫn
lo cho những cái cốc kèn này không á là đủ mệt á. Nãy ông nói trong cái kiếp trước
nhà, đúng rồi,
là
lóc
nó
cốc
giải
len
tỏa
can á,
đó,
lóc cốc can
cái đám này mà giải tỏa nổi cái đám cốc kèn này á, là không phải đơn giản.
nay
Mình
không có chê nữa nha.
là cốc kèn đó, nhưng mà giải tỏa
À
hết cái đám đốc kèn cốc kèn này không phải giỡn nha, chỉ có ông Phật không làm nổi thôi á.
mà thấy nó khó lắm à, không có dễ nha.
Cấp kem này không bao giờ.
Nào, bây giờ mình nhớ này nha, đại hạnh có nghĩa là đi từ cái hạnh nhỏ, lập những cái hạnh nhỏ, rồi đi tới cái hạnh lớn là lớn hơn mới gọi là đại hạnh. Siêu sinh có nghĩa là cái cõi vô cùng bất diệt, không ai xâm chiếm được và bất khả động mới gọi là siêu sinh.
Nên là mình
À
có đại hạnh mới lên cái cõi đó được á.
đúng rồi, khi mình lập được cái đại hạnh siêu sinh có nghĩa là đi tới bậc đại giác, không có gì khác hơn ngoài cái đó đâu. Không
Nhận
thể
thức
nào nói tôi thế gian mà tôi là đại hạnh siêu sinh, không có đâu nghe.
thế gian này mình muốn lập hạnh không mà chưa làm xong nữa mà.
Thầy nói ngu muội không có lập hạnh được nha. Keo kiệt không có lập hạnh được. Người keo kiệt không có lập hạnh được. Phản đạo, bất trung bất tín không có lập hạnh được. Cho nên cái đề tài này rất là hay nha. Cũng cảm ơn các bạn đạo này. Thật sự tuần rồi đó thì em thấy hai cái này nó khác nhau. khi mà nghe được cái tựa đó đó là em có thể giải được, nhưng mà em không dám, là tại vì em chưa có nghe qua. Mà khi em nghe qua rồi em nói à không thể không đặt được, là tại vì cái này muốn hiểu được là phải đè hết và tập trung một cao độ. Cái điển tập trung ghê gớm lắm mới nghe được hết cái gì thầy nói.
Mới đi làm lẹ thì chứ gần cuối tuần rồi bàn đạo mới cho được cái ngày tháng nó mới tìm ra cuộc băng.
Tại vì không phải em không có đi vô lục cái chung thiền, tại vì thật sự chung thiền em để riêng ra. Cái này là năm 1983 thì em thì nghe câu vấn đáp thì tới 87 rồi. Những cái phần ô vô là em nghe tới 87 rồi, nhưng mà cái vấn đề chung thiền á em nghe rất là ít. Hãy đến chung thiền á, bạn đạo nào có nghe ngồi chung thiền á nên nói cái ngày tháng năm là được rồi. Nói ngày tháng năm là em biết rồi, tại vì không có nghe trên suối đạo vi vi cho nên em không có hiểu là muốn nói ở suối đạo vi vi hay ở đâu, phải nói rõ là năm nào tháng nào thì em biết là cái đó là cái gì liền. Tại vì á, khi mà vấn đáp á, thì nó có cái cách vấn đáp em biết, còn cái anh bảo tắt rồi.
Nói rõ là băng chung thiền liền ngày nào tháng nào hay dễ tìm lắm.
Dạ, tại vì nói ngày tháng năm là em biết rồi, anh bảo điện thoại nói em là ngày tháng năm là em biết rồi, cái đó chung thiền rồi, cho nên đâm ra là biết liền cái đó là chung thiền chứ không phải là băng vấn đáp của suối đạo vi vi. Cho nên câu hỏi đặt ra là em nghĩ trên chú đạo Du Di, chứ em không nghĩ là bằng đạo nghe chung thiền. Nếu bằng đạo nghe chung thiền thì nên nói ngày tháng năm, thì khi đó em sẽ biết là à nó nằm ở trong cái chung thiền. Tại chung thiền em nghe rất là ít, em nói trước, tại vì nó là một cái đề tài dài á, nhiều khi thầy nói dài lắm, cũng như mở khuyết thì nó nguyên một cái đề tài 45 phút và nghe hết cái đó mới hiểu được tại sao thầy nói như vậy. Thì trong cái những cái chung thiền á nó cũng có cái hay vậy nè, nó dài, nếu mà mình nghe mình ngồi mình tập trung nghe thì mới được, chứ còn ngồi thiền là để cho cái luồng điển mình đi ra dễ hơn thôi, chứ còn thật sự nó dễ đi lắm, không có nhớ nổi đâu, tại nó rất là dài, nó dài lắm, nó không có phải là như là cái luồng điển, nhưng mà câu hỏi thì mình sẽ tập trung dễ hơn. Còn cái chung thiền á mình nghe là cái môn cái tông nó cứ như vậy vậy hoài, cái điển nó cứ nhẹ 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 vậy hoài đó, cái mình vô cái mình nghe chừng vài chữ là bắt đầu thăng
Không nhắm mắt à, không nhắm mắt à. Nghe
khò tới sáng
mà nghe không có được nhắm mắt à,
khò tới sáng rồi
không có được nhắm mắt, nghe cái băng này nghe không có được nhắm mắt.
ha. Rồi câu tiếp theo, bạn đã hỏi mỗi người là một vì sao, cái này mình cũng có nói nhưng mà bây giờ mình nghe cái này ha, anh bảo cái này cũng dễ thương lắm nè, cái clip này bây giờ mình nghe ha.
Thưa các thầy, cho con xin câu hỏi nữa. Chẳng hạn như cái bàn tay, tay mặt của con. 3 năm về trước có một người khám phá ra là có một cái ngôi sao nằm đây. Thì mấy ngày trước đó thì có một người cũng như con bàn tay con. Thì con lại thấy cái ngôi sao này nó lớn hơn 3 năm về trước. Mà cái tính có cái gì thưa thầy?
Cái đó không có giá trị đối với người vô vi. Đó là về tướng số. Tướng số phải mò và ứng chứng cái đường của bàn tay. Còn vô vi chỉ dùng thanh điển mà thôi.
Cái ngoại
sao
nó có năng
gốc đàng hoàng nó thành ngủ. Cái đó là tốt về tướng số thôi, để cái ấn chứng cho người tướng số. Có kỳ thật mỗi người là một vì sao, nếu biết được sao thì xem tướng rõ hơn.
Ông Tư có nói rằng phần hồn là một vì sao có tội nên bị đày xuống đây. Thì theo khoa học đó, sao là một cái hành tinh làm như mặt trời đó. Thì theo về điển giới đó, thầy cách nghĩa như thế nào một vì sao?
Vì sao là tánh thôi. Tánh, linh là khác. Cho người ta nói linh, tánh, linh, tánh, linh, tánh, tánh, linh. Khi chết là cái tánh linh xuất khỏi là cơ thể. Mà cái xác này là nó liên hệ một vì sao. Người người tánh nóng, người tánh ngồi. Nó khác. Còn cái hồn nó là còn hơn nữa, vô cùng. Nó là một điểm linh quang. Vô hình vô tướng mới hòa tan phải được thượng đế. Cho nên các bạn thấy, các bạn nhiều khi buồn bực cái cơ thể bệnh hoạn này, tại sao nhập vô đây mà để lo cho chuyện bệnh hoạn không? Tu tu không được đó. Tại sao tôi có điểm linh quang tôi không nhập trong cái cơ thể cho nó vui vẻ để được đi chơi cho sướng? Nhưng mà mỗi người có một cái nghiệp duyên khác nhau, phải học mới có tiếng, phải đụng mà nó mới có tỉnh.
Thưa thầy, những người chết ở dưới mồ mả có những người sao chiếu, con sẽ không tin cái chuyện đó.
Sao không tin? Bởi vì những người có tu mới có liên hệ, có tu về có điểm, có luồng điểm đi lên thì nó có sự liên hệ, hiểu chưa? Sự chuyển hóa liên hệ ngay trung tim bộ đầu của chúng ta nó liên hệ, cũng như người ta kim mộc thủy hỏa thổ nó có liên hệ cái thể xác này, mới thể xác được điêu luyện đúng mức. Người này mãn mộc, người kia mãn kim, người kia mãn thổ, mà nó điêu luyện đúng cái mức đó thì cái sao đó nó phải chiếu nó.
Thưa thầy, khi chết rồi cái xác là một rã
trong cái không, một rã nó chiếu vì nó được điêu luyện theo trật tự của thổ giới, ví dụ như là nó mạng mộc à mạng thổ rồi nó ở kim giới thì nó điêu luyện về kim giới thì nó có liên hệ vì nó vẫn trường tồn tại đấy nha. Thì kim mộc thủy hỏa thổ có những cái sao chiếu cho nên nó mới biến chuyển được,
chứ không phải linh hồn đi rồi cái xác tan cả hoàn
không, cái đó là phần hồn khác, đó là cái xác. Tôi nói cái người sát của người tu nó quý ở chỗ đó. Thì nó là phải trật tự, nó đúng cái luật của nó. Còn này, chị này là mạng mộc, nhưng mà nó không đúng theo mộc. Nó cứ lần anh, nó không đúng theo mộc, bây giờ nó tu nó điều à, theo mộc giới. À, thành ra, nó lại được cái sao cho nó chiếu xuống. Thì cái chỗ khu vực mà những người được tu đó, được trầm tỉa nó tốt lắm. Cây cối nó tốt. Hiền hòa ngọt tốt.
Thì cái phần vật chất của cái xác nó trở thành cái cây cối
đó, nó điều luyện thành, điều luyện thành tốt, cho nên phần hồn tốt thì thể xác cũng sẽ tốt à. Chủ tốt thì đệ tử cũng tốt, mà chủ xấu thì đệ tử cũng xấu à.
Thầy, thầy vậy cái vùng ảnh hưởng cái bao nhiêu dọc thầy của cái người
cái gì
thầy nói là cái xác khi mà cái cây cuối cùng vùng quanh nó tốt gì vậy thì vùng ảnh hưởng nó là bao nhiêu
vùng đó được đi theo cái sao ta chiếu lớn lắm chứ đâu có nhỏ, không có nhỏ đâu, không có người nào nhỏ hết. Cho nên các bạn tu thời gian rồi nhắm mắt thấy cái mây đen ở trên đất nhà này, thấy rõ ràng mây đen nó một thời gian nó tan biến mất thì thấy cái tâm thức mình khác dồn ra cái. Rồi lúc đó bắt đầu học được cái lối thầy nghĩa lý rồi. Sao thấy cái này tôi chịu không được, tôi xây, tôi đổi qua chỗ kia. Thấy cái còn phục tạp, ai vô cũng thấy qua. Rồi bên đây nhà, hôm trước để ghế được coi kỳ, rồi bên đây sao chỉ đổi ghế nó tốt. Còn bên đó có học chỗ nào, rồi sau cái đó này nó giải thích. Vì nó nghịch cái hướng nào. Cho nên thử việc cây, mà cái nhà này nó hướng gì rồi đem đo, hướng nào nó học cái hướng đó. Còn nào giờ mình đang học lập thầy địa lý mà mình sắp nó đúng hơn. Ai sắp gì sắp mà tới mình để tay vô sắp ra ai dồn cũng dễ chịu hết. Còn người khác sắp, mình thấy nó khó chịu. Cái tâm họ loạn với tâm định hai cái khác nhau. Cho nên tu rồi mới học. Rồi học. Học thầy bói, thầy tướng, địa lý gì tự nhiên mình cũng biết. Nó vui lắm. Thế nhiên người đó có chuyện gì đúng vậy nhưng mà không dám nói. Nói mình lọc, mình biết thì mình mới mở thôi, linh tánh mới mở, nghi là có chuyện.
Rồi anh Bảo nói đi. Thầy nói hay lắm mà, bây giờ mới hiểu thêm á, nhờ cái clip em tìm ra mới thấy thêm á.
Nói chuyện nhiều cái gì cái ngôi sao quá ha.
Cho nên tại sao mình có cái ngôi sao chiếu và mình có chư tiên là như vậy đó, bây giờ anh Bảo nói đi.
Vừa nói về cái khúc chót thầy nói mấy người tu cái xác nó lập lại trật tự theo nó mạng gì nó ra cái mạng đó, mạng thổ mạng gì nó ra mạng đó, thì nó ứng với cái điện của vì sao bên trên nó chiếu xuống, nó có cái sự liên hệ ấy, thì nó mới cái xác nó được điều luyện nó đúng mức á, thì nó có cái luồng điện nó đi lên á, thì bên trên cái gì sao chiếu xuống thì cái chỗ đó cái đất nó cũng tốt nữa, cái đất đó trồng cây có gì nó cũng trái ăn trái tốt mà trái ngọt nữa, thì mình lập lại trật tự mình đi lên đó là cũng như là mình hiểu được cái sự sanh khắc của ngũ hành ở dưới này á, thành ra mình trở nên một thầy địa lý hồi nào không ai mình biết sắp cái gì cho nó thuận, không có cho nó nghịch. Thành ra vô cái nhà mình thấy nó thoải mái là tại vì cái đó nó thuận, cái điển nó không có nghịch. Cái đó cũng như là mình đang học được cái khoa địa lý, mấy người cũng như thầy đụng vô thầy sắp cái gì thì tự nhiên vô cái nhà nó thấy dễ chịu liền. Mình mọi người không hiểu sắp mất trật tự thì vô cái nhà nó thấy không có dễ chịu. Ngồi Eli nói tiếp đi. Ngồi cái bàn tay đi. cái bàn tay nãy cái bàn đạo nói tay cái ngôi sao đó thầy nó không có đâu, không ăn chung gì hết trơn á.
cái xác thôi, ví dụ xác cái chỗ này đẹp, có một mùi đỏ, một mùi son chỗ này chỗ kia chỗ nọ, những cái bớt xanh bớt đỏ rồi đó, cái đó là cái xác để thể hiện chứng minh cái kiếp trước nó như thế nào, cái đẹp cái xấu nó cũng thể hiện qua cái xác này. Còn cái tánh là đem tới à, hồi nãy thầy có nói cái linh tánh, tánh linh, tánh linh, tinh tánh á. À cái này hay lắm, mỗi người là một vì sao, mỗi người được một vì sao chiếu, kim mộc thủy hỏa thổ, hay nói nếu mà nó mộc nó không đúng mộc thì nó lành ành kim phải ra kim, mộc phải ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, mà thầy nói được có ba mạng à, làm cái mộc thôi mà còn cái thổ thì thầy không có nói, thầy chỉ nói có hình như mạng kim là mộc, rồi mạng hỏa thì mộc, hình như mạng mộc là ốm đó, nhưng mà mạng thổ với mạng thủy như nghe chưa nghe thầy nói, chưa nghe thầy nói cái mạng đó là bự hay mập hay yếu vậy đó, thầy nói khi mà nó đúng đó, thì đúng đó, mộc thì ra mộc, kim thì ra kim, thì như vậy nó mới điều hòa, nó đúng luật của nó, còn nếu không nó lành ảnh. Khi mà một sao chiếu cho cái bản thể của mỗi con người, của một phần hồn của mỗi con người, nếu mà người đó có tu thì nó có sự liên hệ, cho nên ông Tư khi ông mất ông nhìn được, ông nhìn được cái sao nào của ổng chiếu cho ổng, để ông đặt ở đâu, cái hướng nào để cho cái phần xác đó nó đi lên như thế nào, ổng tính hết nha, ông Tư ông tính hết nè, ông thầy không có học cái khoa đó,
Cái đó ông rành lắm à.
ông Tư ông rành lắm luôn á, cho nên cái sao nó chiếu cho mình thì cái thầy nói cái người tu á được cái phần sao nó chiếu vô thì cái vùng ở nó mới an ninh trật tự là như vậy đó, trồng tỉa cũng cây cối cũng tốt hiền hòa đó, nhưng mà cái ông đó là hỏi phạm vi bao
Tính làm ăn
lớn
à.
á, ảnh là có nghĩa là xung quanh đó bao lớn á, bao
Tính
nhiêu
làm
người
ăn
á,
à, bao nhiêu mẫu à.
tính hỏi gì đó vui không,
À, mua bao nhiêu mẫu để trồng ăn cho nó tốt
cho
à.
nên á mình có liên hệ mỗi vì sao phía trên là có phần chư tiên ở trên chiếu cho mình, nếu mình tu nha, thầy nói lặp lại là nếu mình tu thì có chư tiên chiếu là cái phần sao của mình đó, hồi xưa thầy nói chư tiên không ai hiểu, bây giờ nghe tới clip này mới nhé, à cho nên mỗi vì sao của mình là một chư tiên á,
Tại
cho
sao
nên
mấy người không tu rồi tiên tiên có chiếu không?
em nghĩ chắc có, mà nó yếu ớt lắm, cái điển nó không bắt không tới, cái điển nó không đi lên, nãy thầy có nói đó, cái luồng điển phải đi lên, phải có sự liên hệ,
Nhưng mà tại sao mấy ông chim tinh gia nó không coi được nha?
ổng chiêm tinh là kiếp trước ổng cũng có một cái gì đó trong cái kiếp trước của ổng rồi, linh căn của
Ông cũng có ông
ổng.
chú này không biết coi bói mà mình coi không được ha.
Ừ, tại vì thầy nói những cái ông mà tử vi rồi đó, những người đó là tiên không á nha, thầy có nói những người đó là tiên không á, cho nên những cái người đó là cái phần linh tánh của họ đó, cái phần linh tánh của họ khi chết xuất khỏi thể xác á, liên hệ với cái gì sao đào nóng lạnh gì đó, tất cả những cái người đó đều có liên hệ hết đó, nhưng mà thầy nói cái phần hồn linh tánh, tánh linh có nghĩa là nói cái phần hồn mà nó ở bậc thấp, còn cái phần hồn thầy nói cuối cùng vẫn là điểm linh quang vô hình vô tướng, không thèm nói tới linh tánh, tánh linh nữa, linh tánh, tánh linh là nói thế gian nói thấp thôi, nói phần hồn nhưng mà nói thấp thôi, nhưng mà khi thầy nói đưa lên cao là thầy nói là điểm linh quang vô hình vô tướng ha, cho nên phần hồn cũng là tính lên linh tánh thôi chứ không có gì hết, ban đầu á có nghĩa là có những người cái linh tánh họ mở nhanh hơn, có những người khác chậm hơn, cái đó không sao hết, cái đó là cái kiếp trước của họ thì cái tiền căn của họ thôi, mình không có gì mà thấy nó ghê gớm hết, không có gì mà đến hỏi ồ cái người đó sáng suốt quá, cái người đó không phải, cái tại vì cái linh căn của họ đi xuống đây bao nhiêu kiếp luân hồi rồi để trở về với cái chư Phật hay chư tiên, tùy theo cái trình độ của nó, cái trình độ của nó theo qua những cái nhồi quả của thế gian, hay nói là cái test đó. Có nghĩa là cái linh căn ở trên xuống là giống nhau, nhưng mà khi bị luân hồi á thì nó tùy theo nó tu như thế nào thì nó lên cao như thế nào, thì khi nó quay trở ngược lại á thì nó phải tu cái cao hơn thì nó lên cao hơn, là như vậy đó ha, cho
Nó
nên
đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, chứ không phải
nó
đi
lên xuống,
một cái ào lên thẳng lên kia luôn ha.
có cái đó có, nhưng mà có những cái ông mà nằm ở trong cái thiên đàng du ký, có những cái ông mà ổng phải có cái những nhiệm vụ, thầy nói cái mission á là có những người đi xuống đây làm có nhiệm vụ gì đó, làm một cái nhiệm vụ gì đó trong một cái phạm vi nào đó,
Thì
có
cái
những cái
đó
ông đó xuống cái đi
ổng
lên liền ạ,
cũng đã xuống rồi, ổng có cái căn ở trên rồi nhưng mà ổng phải xuống lại
ổng xuống nhưng
rồi
mà
ổng mới
theo có
lên
đại
luôn,
nguyện, có
rồi
đại
ổng mới
nguyện
lên luôn.
dạ, ổng đi trở ngược, nhưng mà ổng tu ổng mới đi ngược lại đi lẹ hơn, mà đi lẹ hơn những người khác nha, hãy nhớ là nếu mà ai có nghe được cái thiên đàng du ký sẽ thấy cái đó, những người mà đi xuống như là Mạch Thị Lan, những cái ông đó đó là đi trên xuống là cũng là Phật chứ bộ, cũng là đệ tử của Đức Phật đó, của Đức Phật Tổ đưa xuống một cái, hai người đó hả, một người có vợ có con mà hai người làm quan rất là lớn, mà khi đi trở về mà ông kia đi rất là nhanh, đi một cái đi tuốt luốt lên trên về hỏi Đức Phật, hỏi sao mà con về con mình còn thằng kia đâu Cái ông kia không có vợ con, bị níu kéo nguyên đám 6-7 người con, 6-7 người vợ, 6-10 mấy người con, nó quay một cái ông cũng chơi với. Nhưng mà khi ông thức giác một cái, nhờ cái ông kia xuống làm điếu sao thiền sư, nói một cái ông nghe, ông thức giác một cái rồi là ông đi tu luôn, là ông đi lên luôn á. Thấy ghê không? À, cái linh căn là như vậy đó. Linh căn có nghĩa là ai xuống cũng giống nhau hết, nhưng mà khi trở về đó là qua bao nhiêu kiếp luân hồi và tu như thế nào, trình độ tu tập thế nào mà trở về với cái vị trí của mình, ở cái trình độ nào ở trên, trình độ tiên Phật thần thánh, thầy nói có người trở về thần thánh tiên Phật tùy theo cái trình độ của mình đó, là như vậy đó. Cái linh căn là như vậy, linh căn là phải qua cái sự nhồi quả, qua một cái test, qua một cái sự kiểm tra nhồi quả mới đi lên như thế nào, tùy theo cái trình độ của mỗi người. Xuống thì giống nhau, nhưng mà khi mà trở về thế gian này là qua bao nhiêu kiếp luân hồi, đâu có giống một người 2.000 năm, người 3.000 năm, người 500, người 600, 100, hoặc là chưa có cái thời gian nào hết, mình đâu có biết được. Cho nên tại sao thầy nói đó, mặt người thú tính nhận không ra là vậy đó, mình không có biết cái tiền căn họ như thế nào. Ở ngoài thì mình thấy như vậy, nhưng mà cái tâm của họ nó khác, nó cũng có cái sự khác biệt. Cái linh căn của họ xuống thì như vậy, nhưng mà cái thời gian quá nhiều sự luân hồi thì cái qua cái nhiều cái sự dồn quả khác nhau, cái tâm nó cũng có thay đổi, bởi vì nó không có tu. Còn cái tâm có tu thì cái thay đổi nó khác và cái đi lên nó nhanh hơn. Đó là như vậy, cái linh căn là như vậy đó. Khác nhau ha. Linh căn là nói một người trên đi xuống, nhưng mà khi cái linh tánh hay là tánh linh là nói cái phần hồn ở cái vị trí ở thế gian, mình hay nói tánh linh, linh tánh, tánh linh. Tánh linh thì có cái gì đó biết liền, biết trước, biết những cái sự việc xảy ra. Hay thầy hay nói là tánh linh, tánh linh, linh tánh, những cái
Cái
đó đó.
đó dưới dưới nhiều hơn ha.
Cũng là phần hồn nhưng mà nó thấp, nhưng mà có cái sự tác động của cái vía bên ngoài thôi, cho nó thấy thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà cái hồn mà nói cao hơn là điểm linh quang vô hình vô tướng ha. Nhớ lại hai cái này, linh căn và cái tinh tánh hay là cái điểm linh quang, nó cũng chỉ là một thôi, nhưng mà ở cái vị trí nào, khi mà nó xuống như thế nào và nó trở về thế nào thì dùng cái từ nó khác nhau. Thật sự đó là những từ trong đạo pháp thôi chứ không có gì hết đó. Nếu mình nghe kỹ thì mình sẽ hiểu, à tại sao thầy nói lúc này lúc khác, mình làm cho mình rối á. Cho nên thầy nói thể xác nó nhẹ thì nó nghe đạo nó dễ hơn, nó nhớ nhiều hơn, thể xác nó nặng nó nhớ lâu hơn, tuần sau cho nghe. Rồi tiếp tục. Tại sao Đức Thầy hỏi? Đức Thầy nói chưa nắm được chủ thuyết trong cơ tạng. Nếu anh Bảo đọc nghe cái này anh Bảo hiểu không?
Chủ thuyết trong cơ tạng à?
Wait.
Chưa nắm được chủ thuyết trong cơ tạng thì sao?
Ừ, bây giờ mình nghe đi. Bây giờ mình nghe
Tu mà nói là bây giờ phải chờ 3 năm làm chính trị xong, 4 năm làm cái chuyện nọ xong, 7 năm làm cái chuyện kia xong, chờ tới chừng nào thì...
Một việc sẽ tất cả mọi việc sẽ chờ thôi. Chính trị là cái gì? Đem sự lời chân chánh của nguyên lý bản thân để từng chuyện tiến hóa nhanh hơn. Khi mà chính trị không phải tranh thủ trị dân, tranh thủ lợi nhân là một lúc lỗi thời rồi, không có xài được nữa. Tranh thủ không phải trị dân được, thì vì dân này là dân khi nó lên thì tranh thủ phải trị dân. Cho nên ta lập Phật hội này, ta lập những pháp, thấy chưa? Dân trị tranh thủ sẽ trị dân được. Theo lần lần nó mới đi tới dân trị tranh thủ, dân muốn là trời muốn, thì nó phải đi một cái trung lập, nó mới có được cơ hội hòa giải cả thế giới.
Bây giờ mấy người mà có tinh thần yêu nước vì quốc gia, nó đang sôi sục trong lòng muốn cứu quốc thì họ nên làm.
Họ muốn cứu quốc chính khối óc của họ là quốc gia, mà không cứu được khối óc của họ, mà không cứu được ngũ tạng của họ, họ cứu quốc gia sao nào? Nếu mà quốc gia đưa cho họ, họ cũng loạn luôn. Thấy chưa? Họ phải cứu. Cho nên những người mà cứu quốc là một người chân chính. Vì dân có bị nhiêu đó mà giải tỏa được, ông cũng mất mũi tai miệng như ông ngăn ông mà giải tỏa, ông giải tỏa được thì dân bất chấp ông tự nhiên quyết. Cứu đó là một việc tất cả mọi việc cứu nước. Sắc mình là 70% nước. Cơ bản mình nguyên khí vũ trụ đầy đủ mà mình nắm chưa được cái cơ chủ thuyết trong cơ bản của mình nắm chưa được là mình cứu dân nắm được cái đó, nắm chưa được. Cho nên ta ở đây học cái trình độ mới ra làm được, nhưng mà cái trình độ đó mà tâm chưa sửa còn ngoan cố có hại nhân thôi, đâu cứu dân được. Cảm ơn trong qua đường này
màu nào sắc nào đều vun bồi ở một tâm yêu nước của người lãnh đạo. Thì lúc đó nó mới thành công.
Đó, thầy sẽ nói chủ thuyết trong cơ tạng, chưa có nắm được chủ thuyết trong cơ tạng.
Nói kim một thủy qua đó à?
Em nghĩ cái chủ thuyết cũng nghĩa là nói về cái cơ tạng này, đúng rồi đó, kim một thủy hỏa thổ, nói về cái chính trị quân sự đó.
Chưa nắm được cái ngũ hành trong này á?
Dạ. Chưa nắm được thì không thể nào mà là chính phủ trị dân được, không thể nào làm cái cứu nước cứu dân được.
Là chưa có điều khiển được mình á.
Dạ, thì không điều khiển ai được hết. Những người mà muốn ra cứu quốc cái thời điểm đó đó là phải những người chân tu mới là đúng ha. Nhưng mà được cái đó khó lắm, tại vì cái tâm phàm mình nó nhiều quá, nó tranh đấu nhiều hơn, nó tranh phe này phe nọ vậy đó. Những cái điều đó nó làm cho mình tổn phí tổn tinh khí thần thôi, chứ không có làm được cái điều gì hết. Tại vì cái gì cũng có sự thiên cơ, thì nói đó là do anh em bất hòa, không biết yêu thương nhau thế thôi. Cho nên năm ra mình, nếu mình không có tu mình sẽ nhào vô cái chuyện đó. Còn nếu mình có tu thì mình sẽ hiểu, à cái đó sự sắp đặt của ông trời, thiên cơ là sự sắp đặt của ông trời, đâu có ai có thể thay đổi được. Không có ai thay đổi được hết á. Ông trời không có đúng với thiên ý, là cái thiên cơ nó không thay đổi đâu. Không có đúng với thiên ý là những cái gì mình muốn, mình đặt, mình sắp, mình muốn cái này, mình muốn cái nọ, mình đi đầu này, mình đi đầu nọ, những cái điều đó là có cái sự sắp đặt. Nhưng nếu mà mình cố tình mình làm những cái mà không cần thiết, rồi cái thiên ý nó cũng không có đáp lại được.
Mình chỉ tự tiêu diệt thôi,
mình tự hao hơi tổn sức thôi à, chứ không có đạt được điều gì. Điều cơ bản thầy nói mình tu lúc nào cũng vậy, vun bồi cái sự thanh nhẹ là chỉ ngồi cái sự vun bồi thanh nhẹ đó thôi, còn cái sự đóng góp phát tâm cho quảng đại quần chúng đó là ở một cái trình độ của những người đã đủ cái trình độ. Còn mình muốn làm những cái điều đó là phải coi là cái trình độ của mình ha. Mình lúc nào cũng vậy, mình lúc nào mình cũng phải học hoài. Thật sự mà nói, hữu xạ tự nhiên hương là nó chính xác khủng khiếp. Không có chạy đi một miếng nào hết. Mình không phải đi tìm người ta, ông thầy đóng đi gieo đạo khác, còn mình khác. Mình không phải đi gieo đạo, mình chỉ giúp thôi, giúp cho những bạn đạo mới là đúng ha. Chứ mình không có thể nào gieo đạo pháp, mình không có bài binh bố trận được, cái đó không có làm được. Mình không có đủ điển đâu. Nhìn là mình thấy được cái điều đó. Cái phát tâm mình là tốt, nhưng mà mình phải thấy được cái trình độ mình ở chỗ nào. Mình làm cái điều gì tốt cho những người khác, mình giúp được cho những người khác, những cái phương pháp điều chỉnh cho họ, giúp cho họ, bởi vì mình đã được tiếp xúc với Đức Thầy, mình được cái điều đó là mình giúp rất là nhiều cho những bạn đạo, nhất là những bạn đạo ở xa xôi. Chứ không phải là mình học được chút xíu này, mình học được chút xíu kia, mình học mà mình không có được toàn diện, không có được trọn lành, thì cái sự khiếm khuyết của mình rất là nhiều. Cho nên cần cái phun bồi cái đó nhiều hơn mới là đúng. Bành trướng rồi cũng chỉ là cho cái xác, để lại những cái gì cho cái xác thôi. Cái cuối cùng phần hồn vẫn là cái điểm cuối cùng đi với cái sự thanh nhạc.
Là lúc mà tính sổ qua lúc đó mới hoàn đồng.
Dạ, thầy nói trước khi được 2 năm là tất cả những điều đó được tính sổ, những cái điều gì mình làm đều được hưởng hết trong cái thời điểm đó.
Rồi coi cái thực sự sáng suốt không?
Dạ, cái sự sáng suốt của mình gọi là làm những việc cần thiết mới là đúng. Còn vấn đề mình theo cái tập quán là nó đã quen rồi, khó mà thay đổi lắm. Muốn thay đổi một tập quán cho một cái xác này, phần hồn phải sáng suốt ghê gớm lắm. Phải làm cuộc cách mạng, giải tiến cái cửa bản thể này, cải tiến cái tánh của mình không phải là một chuyện đơn giản, phải trì trí nhiều lắm. Mình nói thì được, nhưng mà thấy thầy nói biết bao nhiêu ngàn cuốn đâu có sửa được, khó lắm á.
Vấn đề là nhiều khi mình không thấy, mình tưởng cái chuyện làm của mình là đúng.
Thầy nói mỗi một đêm mình hành là mình đem cái thanh khí bên trên hà cái hơi thanh vô, thầy rõ ràng thầy nói hà cái hơi thanh nhẹ, cần cái đó cho cái hạ giới. Mình làm chưa được, chưa thống nhất được thượng trung hạ, không đi tới cái định được. Phải thống nhất được cái thượng trung hạ mình mới đi tới cái định. Mình nói mình định mà mình định không có được, cái đó là điều quan trọng đó. Mình cần cái đó nhiều nhất. Tất cả những người mà hiểu được như vậy là cái sự thanh nhẹ nó đến với vô vi rất là nhiều, và cái vô vi nó nâng cái trình độ lên nhiều lắm. Còn cái sự thanh nhẹ nó không có, nó không đủ, nó làm không đủ. Cho nên mình có cố gắng cỡ nào thì nó cũng chơi tới đó thôi à, nó không lên được. Thứ nhất là không có lập cái hạnh. Nãy nãy thầy có nhắc không, lập cái hạnh cho mình chưa đủ, lập cái hạnh tu học cũng không có, thì làm sao mà cầu đạo, tầm đạo, học đạo được. Cái đó là khó lắm. Cho cái xác này ở một cái nghiêm luật nào đó không phải là một sự đơn giản, phải cải tiến nó khủng khiếp lắm.
Đừng nói chi mà đi dạy đạo hả?
Dạy đạo không có nha. Không có dạy đạo nha, nhớ nha. Nền tảng văn minh siêu giác của vũ trụ. Sao kỳ vậy? Thầy nói này kỳ quá. Hiểu không? Bảo hiểu không?
Này từ ở trên đem xuống nữa rồi.
Nà, bây giờ mình nghe ông bà ông thầy nói gì nha.
thì chúng ta nhìn ông Phật. Ông Phật đã thành thành với một khả năng gì? Chính Ngài bỏ nghiệp, quyền chánh trị, thế lực nhung lụa, không nghĩ tới, Ngài mới có cơ hội thành đạo, phát hào quang ra tận độ chúng sanh. Mọi khía cạnh đều quán thông và xây dựng cho mọi người học hỏi tiến tới. Thì chúng ta ngày nay chúng ta cũng ôm mắt mũi tai miệng như Ngài, và chúng ta chiêm ngưỡng Ngài. Tại sao Ngài được thành công như vậy mà tôi chưa thành? Tại vì tôi ôm sự trần trượt, tôi ôm cái không mà tôi tưởng là có. Đồng bạc của quý vị đang nắm đây là không. Chúng ta đã nắm tiền bạc tại Việt Nam rất nhiều rồi, biết bao nhiêu của đếm không kịp, nhưng mà rồi nó trở lại không. Trong cái khó nó trở lại không, ra đi với bàn tay không. Là một cơ hội cuối cùng để điêu luyện tâm linh cho chúng ta. Và chúng ta không hiểu nữa. Nhiều người đi giữa biển cả, ai cũng nguyện rồi tôi sẽ đến, tôi đến Úc hay tôi đến Mỹ tôi sẽ tu, nhưng mà rốt cuộc quên. Ngược lại tranh chấp, sát phạt lẫn nhau một cách vô lý, và không hiểu được chân lý là gì. Không hiểu sự siêu giác chánh trị. Chính mình phải lo tự sửa tiến, mình mới tận hưởng cái nền tảng văn minh siêu giác của vũ trụ. Không có thanh quan của vũ trụ, chúng ta làm sao có sự sống. Lẫn với nhau, ghét với nhau, anh gạt em gạt anh, từ đồng xu và các nhỏ mọn, không có thức tâm, tự hại lấy mình mà không hay, đau khổ buồn tủi, rồi phải uống thuốc ngủ mới ngủ được. Tại sao tôi uống thuốc ngủ mới ngủ được? Bị thuốc ngủ chứ tôi đâu có ngủ. Tranh chấp quá, động loạn quá thì tôi phải sanh bệnh. Bệnh đó do đâu? Bệnh do tánh sanh, chính tôi đã làm cho tôi bệnh. Tôi lo cái chuyện không đâu vào đâu và không cần thiết, tôi đã tạo bệnh cho tôi. Tôi phải uống thuốc ngủ, là thuốc nó ngủ chứ tôi không có ngủ.
Thuốc ngủ tôi không ngủ. Thầy nói cái này hay đó, anh Bảo nói đi, em có nhiều cái vui lắm nè, em nghe kỹ rồi mới thấy hay. Đố anh Bảo cái này ai nói? Cái này ai nói?
Nói là hồn cái vía hả?
Ai nói?
Thì hồn nói.
Lúc này là lúc nào? Nghe cái âm đó, anh thấy, anh Bảo thấy không? Bảo thấy cái âm thanh của ông thầy cái lúc đó không? Cái âm thanh khác rõ ràng ha. Khi mà thầy giảng á, bác đạo đấy, khi thầy giảng mà thầy giảng nghiêm chỉnh như vậy á, chắc điều là phải có phần hồn thôi, xuống thôi chứ không còn cái gì khác đâu. Còn mà lúc giỡn chơi chơi rồi đó, thì nó cũng có khi mà em nghĩ đa số là cái vía nhiều hơn, cho nên nó có cái sự chịch choạc ở trong đó. Nha, cho nên cái này rõ ràng là ông thầy cũng nói nghiêm nghị dễ sợ không? Rồi bây giờ anh Bảo nói nha.
Anh Bảo nói đi,
nền tảng văn minh siêu giác của vũ trụ nè.
Nền tảng văn minh siêu giác của vũ trụ thì phải có dùng thanh quan thôi. Nói đi.
Nền tảng văn minh là cái sự sáng suốt ha. Văn là nghe được, minh là hiểu được. Văn minh là sự sáng suốt, vậy thôi. Siêu giác là đi tới bên trên này, đi tới cái phần siêu giác ở bên trên này ha. Thì lúc đó là cái sự khoa học huyền bí ở bên trên của vũ trụ nó có. Khi mà mình sửa tiếng mình đó thì mới hòa được, mình mới tận hưởng được cái sự sáng suốt đó ở bên trên, của bên trên hỗ trợ cho mình. Nếu mà thầy nói không có thanh quan của vũ trụ mình không có sống được. Mình cho nên đâm ra cái sự sống của mình á, mình không có được tánh nhỏ mọn, những cái tánh gạt gẫm, những cái tánh đó là không phải tánh tốt ha. Những cái tánh đó là mình chỉ có làm cho hại mình và không có ngủ được, tranh chấp động loạn đó, thuốc ngủ cho mình không có ngủ đó.
Nhưng mà ở đây em ông nói lo chuyện không cần thiết.
Làm những cái chuyện không cần thiết mình sẽ dễ động lắm, mình dễ thấy lắm, mình thấy
cái sự động. Nhiều khi cái khó cho cái người thế gian là mình làm chuyện không cần thiết mà mình tưởng nó là cần thiết á, hay nguy hiểm mình.
Mình thấy cái đó, mình nhìn thấy. Cho nên thầy nói ôm cái sự trần trượt, ôm cái không mà tưởng là có. Nhưng mà có những người không có gì hết mà có nhiều thứ. Có những người không có gì hết mà có nhiều thứ. Là tại sao? Là tại vì cái hạnh tốt, cái hành đúng thì đâm ra những cái sự may mắn nó tới. Có nhiều người không có gì hết mà làm được nhiều chuyện và làm giúp được nhiều người.
Trong không mà có.
Trong không mà có rõ ràng.
Mấy người kia ôm cái không mà tưởng có, rốt cuộc không có gì hết. Đấy, cái đó là cái không mà mình tưởng là thiệt. Cho nên mình ôm cái đó là cuối cùng mình không có gì hết. Ra đi với hai bàn tay không là biết cái đó là không có rồi. Mà lúc mà còn sống mình tưởng nó là có. Mình ôm đó.
Có nhiều người không có gì hết mà có nhiều thứ.
cái vấn đề con đường đi đường đạo nó hơi khó, cái là mình dễ bị mê lầm lắm. Mà mình bị mê lầm là sai một ly đi, nhiều cái mình tưởng đúng nhưng mình đi theo cái đường hướng nó mai mốt nó đặt, cũng như mình ôm cái không mà mình tưởng là cái có đó, cái đó là cũng là một cái mê lầm á.
Rồi câu tiếp theo cái này anh Bảo nói luôn ha. Cơ tạng của chúng ta là ngăn nắp là thiên cơ. Thầy nói hoài đó, giờ anh Bảo nói đi.
Tạng ngăn nắp là thiên cơ thì cái cơ tạng của mình đó nó phải lập lại trật tự rồi nó mới làm việc đàng hoàng. Còn nếu mà cái cơ tạng mình nó mất trật tự thì nó cũng bị sụp đổ, cũng như thiên cơ mà bị sụp đổ vậy thôi. Nó sẽ sanh ra bệnh hoạn rồi chết thì cũng là cũng như thiên cơ sụp đổ bên trong vậy thôi. Nó mất trật tự thì nó thiên cơ nó bị giấy động, nên là con người mà bị bệnh hoạn thì cũng như ở ngoài mà thiên cơ nó bị động loạn giấy động vậy thôi. Thành ra cơ tạng của mình á phải lập lại trật tự thì thiên cơ nó mới tốt, còn nếu mà nó không có trật tự thì thiên cơ nó bị xáo trộn, cái bộ máy của ông trời nó chạy không có đàng hoàng.
Rồi câu hỏi tiếp theo, mở cơ tầng sẵn có của chúng ta. Bây giờ mình nghe ha, cái này nghe thì nói được nhưng mà mình nghe thêm để anh Bảo nói nha.
Cho nên chúng ta thấy rằng cái phương pháp bất cứ phương pháp nào ở thế gian khứ trượt lưu thanh thì chúng ta làm được, khai mở tâm thức để tiến tới. Còn đặt cái nền tảng mê tín và không có giá trị, ôm cái lề lối đó đặt hoài nhưng mà không thích, không hiểu thì chúng ta không nên học. Vì chúng ta phải làm những cái gì cấp bách để hiểu mình và rõ vị trí của chúng ta và trở về cái khả năng của chúng ta để đón nhận những sự thử thách ở kỳ tới. Thử thách liên tục đã đến, quý vị đã thấy chỗ này bị lụt, chỗ kia bị bão, thời tiết thay đổi hoài hoài liên tục, tâm thức con người cũng thay đổi liên tục. Rồi đây sẽ đi đâu nếu chúng ta không biết con đường trung đạo, trung tâm khối óc của chúng ta là đưa phần hồn giải thoát thì chúng ta sẽ bị kẹt. Lúc cái hồn chết bước ra đi như hai bàn chân để u ơ hắc bạch không có phân minh được, thì bị ma quỷ lôi cuốn. Mà chúng ta tu để làm gì? Để hữu ích, để mở cái cơ tầng sẵn có của chúng ta, không có xin qua ai. Khối óc quý vị có, cơ tạng quý vị có, quyền năng quý vị có. Có cho nó vô ai không, cho nó ăn hay là không là quyền của quý vị. Và sự cảm thức nhận hay là không, quyền của quý vị. Đầy đủ hết, một cơ quan có radar, có đủ hết, không có thiếu nào hết, thiếu chút nào hết.
Rồi anh Bảo nói nha, tại sao nói mở cơ tầng sẵn có của chúng ta?
Cơ tầng ở đây là cũng như cái cơ tạng của mình đó, nó có đầy đủ hết, những cái cơ năng nó có sắp đặt hết trơn. Mà nếu mà mình biết lập lại trật tự, mình mở nó ra thì cái lúc đó mình mới thấy rõ là cái quyền năng của mình nó như thế nào, mình mới điều khiển được cái thể xác này để cho phần hồn nó tiến hóa. Mình biết cái mình mới đối đầu để như những cái thử thách trong mấy kỳ sắp tới là trong cái thiên cơ bên ngoài đó, thì mình biết được cái trung đạo của mình là cái trung tâm bộ đầu của mình đó, thì mình lo mình cái hồn mình nó lo nó đi giải thoát, lúc chết nó không có bị mà bơ vơ, nó không biết đường đi đó. Nếu mà mình không có tập trung cái luồng điển của mình mà mình cứ chạy theo những cái chuyện ở bên ngoài riết, cái hồi chết đó mình không có gì hết, mình không có tập trung được cái luồng điển của mình đó, thì cái phần hồn nó ra đi nó rất là bơ vơ. Lúc đó hắc bạch không phân minh, nghĩa là hắc bạch không phân minh là mình không biết cái đường nào là đường nào á, trắng đen gì mình không có rõ, thiện ác gì mình cũng không rõ. Thì lúc đó mấy con quỷ hắc bạch á, là mấy con quỷ mặt trắng mặt đen á, nó tới nó rước mình đi. Thành ra cái đó là cái nguy hiểm á, thành ra người tu phải biết trở về cái trung đạo là mới thần hồn mới có cơ hội giải thoát, không bị kẹt. Nghĩa là mình biết phải biết tập trung gom cái điển lại trên trung tâm bồ đầu. Mà muốn gom điển á, mình đừng có chạy lung tung, mình chạy lung tung là mình hao phí cái điển lắm mà mình không thấy, không? Mình tưởng cái đó là đúng nhưng mà thiệt ra mình đang hao phí cái luồng điển của mình nhiều lắm, mình không biết gom tụ nó. Để đi nói tiếp đi.
Trong cái cơ tầng này nó có cái bản thể này, nó có hồi nãy thầy có nói ở trên đó là ngăn nắp của thiên cơ cũng là thượng trung hạ, nếu mình không thống nhất được nó không có đi tới cái định. Tại sao? Là tại vì á, cái bản thể này khi mình hít cái hơi, mình hà cái hơi thanh của mình mỗi ngày mỗi đêm đó, thì cái phần đó nó xuống phần dưới rúng này, thì cái phần đó nó cần cái sự thanh nhẹ, mà mình không có vung đòi cái sự thanh nhẹ, cái hơi thở mình không có đủ thanh nhẹ đó, thì phần dưới này nó có cái quả ngục, nó đánh đấm, nó trừng trị những cái phượng bất chánh. Cho nên là nãy thầy nói cảm thức của mỗi người, nếu mình thí dụ cảm thức mình phân biệt được cái sự nào đúng cái sự nào sai, đó là qua âm thanh. Còn cái phần ăn uống mình cũng phải biết được, mình phải nhận thức được, mình phải quán thông được, mình phải hiểu được cái phần đó đúng hay là sai. Thì khi mình đưa vô cái sự trừng trị dưới này nó ít, cái tứ xà lộ này nó làm việc cũng ít. Còn nếu không dưới tứ xà lộ này nó cứ lòng vòng ở dưới này, cái hạ thừa của mình nó cứ quăng 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 ở dưới này hoài, thì cái con đường đi sự nặng trược nó nhiều hơn. Cái chu trình tiến hóa của nó là phải đi ra thế gian, nó phải đi lên trung thiên, nó đi xuống ra, nó luân hồi, tất cả những cái điều đó phải đi xuống cái tứ xà lộ đó. Mà phần dưới đó mình không có giải đó, cái phần hạ thừa mình không có giải đó, mình dùng cái thanh khí đó, của bên trên xuống là cái phần thanh nhẹ, mà mình hà cái hơi thanh đó, thì cái phần dưới này nó nhẹ hơn, và cái phần đó nó đi xưng tội ít hơn. Ở dưới này có cái địa ngục, nó có đánh đấm, nó có tra khảo, nó có hết. Mà bây giờ ở dưới này mà mình không có thống nhất được, mình còn chưa có lo được cái hạ thừa. Thì nó mình chưa có lo được cái hạ thừa thì nó không lên được cái trung thừa. Mình tưởng là mình lo được nhưng mình lo chưa đủ. Cho nên tại sao người ta cần nhiều cái pháp luân thường chuyển cho cái bản thể thôi nha, mới nói cho cái bản thể thôi. Cho nên cái đó cần nhiều lắm. Cho nên cần cái hơi thanh của mình hà cho cái sự thanh khí của mình. Cái điều đó rất là quan trọng để lập lại cái cơ tầng ở trong bản thể này nó thống nhất được, thì nó mới đi tới cái định được. Cho nên tại sao mình không có đạt được cái điều đó là cái sự trọn lành mình không có. Mình không muốn làm những cái điều chi tiết nhỏ nhất mà ông thầy ông nhắc mình chút xíu, mà mình không có, mình không có để ý. Mình tưởng là chung chung là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Không có cái gì là đủ hết. Thầy nói mình khi mình tu mình thấy cái con đường đi của mình là chưa có thấy gì là đủ, chưa có đạt được điều gì hết mới là đúng. Còn mình nói tôi đạt được hết rồi là cái đó không có đúng đâu. Cho nên có nhiều
Lạc á.
nha, bị lạc liền á. Tại có nhiều người á nói ồ con thấy Môn Đi Châu rồi, con sáng rồi, con thấy sáng choang rồi, đi tới Minh Triết rồi, con là biết hết rồi. Nhưng có điều cơ bản là nó không có thiệt, cái đó nó bị gạt á, nó không biết, còn khóc lóc, còn than gian, còn khó khăn, còn có những cái tranh chấp thì nó không có đúng, nó không đúng với thực tế. Cho nên cái những cái người đó mà hiểu không hết á thì dễ đi đến cái cống cao ngạo mạn và đi tới cái độc tài, tại vì không có chấp nhận ai hơn mình hết. Hãy mà nghe cái gì đó là cái xác nó bắt đầu nó bực bội liền, cái tâm tánh á, cái vì sao đó nó chiếu nó nóng chứ vì sao nó chiếu không có nổi, nó chiếu yếu ớt chư tiên chiếu không nổi hả. Trong khi mình thiền cũng có chư tiên chiếu cho mình, nhìn thấy mình chứ. Thầy nói mà khi mình ngồi thiền là chư tiên chư Phật chiếu cho mình á, thì theo cái linh căn xuống như thế nào à, cái đó cũng có ảnh hưởng. Thầy có nói rất là rõ ràng. Cho nên nếu mà mình nghe được thì mình thấy cái sự quý báu trong cái lời nói của ông Phật, không phải là nói chơi đâu. Ông Phật ông nói để cho mình hiểu. Hồi nãy tất cả những cái điều này nói là từ phần hồn mà nói đó nha, nghe cái giọng nói, cái âm thanh nói đó là phần hồn nói rõ ràng. Rồi tiếp tục cái phần của anh Bảo, sau đó nếu có thời gian thì anh tiếp, phần không thì em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Muốn nói nữa hả?
Em không biết anh Bảo có nhiều không.
Đúng nhiều đó, 15 phút mình chắc bình thường.
Vậy em cho thêm cái này hay lắm nè.
Ừ.
Bây giờ đố bằng đạo ha, cái này vui lắm. Công phu công quả công trình. Nói hoài, nói hoài. Bây giờ nói lại đi, giờ nói hoài, nói hoài, thầy nói hoài, thầy nói công phu công quả công trình là cái gì? Nè, đố bằng đạo đó.
Mà biết không?
Công phu công quả công trình.
Mà biết rồi đó.
Rồi. Nhiều lắm nha, thầy nói nhiều nhưng mình kể gom được cái nào hay cái đó.
Nhớ nhiều khía cạnh lắm à.
Nhà nhiều lắm ạ. À. Mà cái khía cạnh này em cho nghe rất là vui, rất là hay.
Khía cạnh này lạ hả?
Nghe đi rồi sẽ thấy. Mình mới hiểu được. À, thầy có nói nhưng mà thầy không nói hết ba cái nha. Thầy nói chỉ có một cái, hai cái rồi. Mà rất là hay. Có ai nhớ công phu công quả công trình không? Dạ.
Hello.
Dạ. Không nghe hả?
Hello.
Dạ.
Nghe hả?
Dạ nghe đi anh Thi.
Công phu á là mình nó phải nói tới công phu giống như là mình phải luyện giống như mình hành pháp á. Công quả là mình đạt được những cái thành quả của mình tu có kết quả. Công trình á là ngày những công việc của mình làm thì theo cái trình độ của mình.
Ừ, rồi tiếp tục ha. Cái này là anh thấy có một chỗ không đúng á, nhưng mà hai cái kia đúng. Công trình là em thấy hơi hơi lập lục rồi,
Chỉ là
cái
mình
kia đúng.
nói ra những gì đó theo trình độ mà nó có sự sắp xếp cái trình độ của mình.
Rồi cứ nói bạn đạo nói đi ha, rồi
Phải trình bày ra những cái gì của mình đó, đạt thành đó.
nhà bạn đạo nói tiếp nha. Còn gì khác không anh Thi?
Nhiêu đó thôi, mình hiểu như thế.
Nhà bạn đạo nói nha.
Ai đóng góp tiếp?
trình là có nghĩa là cái kết quả đó, thấy được cái kết quả liền, một cái giống như một cái gì
mình
đó
nên
mình
mình trình
làm
bày.
á, một cái kết quả sau khi mình làm một cái gì đó nó có một cái kết quả. Rồi, phần nào còn nhớ gì khác không?
Rồi, Eli nói đi.
Giờ bây giờ mình nghe ha.
À, ông Tư có giảng 10 tháng công phu, 3 năm công quả trong bài Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao công phu ít vậy? Công quả tuy nhiều hơn công phu mà cũng chẳng lâu.
Cho nên công phu được xuất ra thì công quả nhiều hơn. Mỗi đêm phải mỗi đi, mỗi làm việc. Trên đó người ta cũng cần dùng mình làm việc vậy. Vì tại sao mình tình nguyện đi làm việc? Cứu độ vạn linh. Đâu có phải tu cho cái cõi này đâu. Chúng ta từ trên xuống kia mà. Thì huynh đệ ba cõi chúng ta đều có hết. Tại sao chúng ta không đi làm việc? Công quả nó phải nhiều hơn. Cái công quả đó mới thật sự là công quả. Chứ không phải mua bánh cho người ta ăn là công quả đâu. Công quả kia, công quả kia. Niệm Phật tu hành nhẹ thì các bạn thanh lọc được cái thanh khí rồi. Cung ứng cái thanh khí cho càng khôn vũ trụ. Cái khu vực mình ở cũng an nhiên. Cái đó là cái công quả. Cho nên ngồi thiền đó là có công quả rồi.
Không phải làm chuyện bên ngoài là công quả, chính mình không tu đây là công quả cho cái tiểu thiên địa này phát triển.
Cho nên cái cơ duyên tốt đẹp đã về với chúng ta, huynh đệ tỷ muội, nhóm này đã trong nhóm nọ đã đồng thức, huynh đệ tay nắm tay đưa hồn tiên hóa xây dựng lẫn nhau trong lương thiện, thì chúng ta có một thiền đường lớn rộng miễn phí. Nhưng mà kỳ thật Thượng Đế có thâu tiền. Tiền chúng ta là gì? Là cái công chúng ta đã. Cái công các bạn tu nhiều chừng nào thì các bạn được đóng tiền nhiều cho Thượng Đế. Công các bạn càng nhiều thì đóng càng nhiều Thượng Đế thì các bạn được học lớp cao hơn. Mà các bạn không có trả tiền thì không có lớp cao. Tiền của Thượng Đế là cái công của các bạn đó. Mỗi đêm các bạn chịu tu, mỗi ngày các bạn biết nhắc lấy tâm hồn, ta phải tu, ta phải quan tâm, ta phải hòa cảm, ta phải thương yêu, ta phải biết xây dựng. Đó là cái hạnh trì của các bạn lại được tiến triển. Cái công của các bạn là cái tiền đóng vào trường học siêu nhiên của Thượng Đế. Cho nên chúng ta đều ở trong định luật phải trả tu học. Rõ ràng. Ở thế gian chúng ta phải trao bằng mảnh giấy. Còn ở thiên đàng chúng ta phải dùng tâm thức. Phải dùng công phu, công quả, công trình. Đó là tiền của các bạn đó các bạn. Các bạn thường thực hiện được công phu, công quả, công trình là các bạn đã đóng tiền cho Thượng Đế. Các bạn an tâm lo tu đi. Chư tiên, chư Phật sẽ dìu dắt các bạn. Càng đóng nhiều tiền thì càng nhiều vị thần lực chuyển giải cho các bạn. Và đổ trì cho các bạn tiến hóa. Luồng điểm đó nó hóa giải và để cho các bạn tâm tâm tương ứng. Và mở trí ra. Khai minh thì rõ ràng. Cho nên đừng có nói rằng tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi không đóng cái khoa học này. Ông Thượng Đế ông dạy tôi, các bạn ai không có công hết. Có biết công phu, có biết công trình thì các bạn thực hiện được công quả đó, là cái công, là cái tiền của các bạn đóng cho Ngài. Ngài sẽ thương độ để cho các bạn trở về với bên gia.
Tu cần thực hành tam công. Như vậy, công phu, công quả, công trình tác dụng trên sự phát triển của tâm linh như thế nào?
Công phu là đêm đêm chúng ta phải tu đúng giờ giấc. Công quả là chúng ta làm đúng những cái phương pháp mà chỉ định đó, thì trong này tất cả nó đều sẽ có kết quả kêu bằng công quả. Công trình là từ lúc chúng ta lười biếng không biết làm cái này Bây giờ chúng ta làm rồi, nó mở từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ. Chúng ta phải dấn thân làm việc trong thanh tịnh là vậy.
Hay ha. Công phu, công quả, công trình. Bây giờ anh Bảo nói đi, hay lắm luôn á.
Nói công phu, cũng như ông Tư, ông xuất ra công phu, ông xuất ra, ông làm rất là nhiều công quả. Công phu ít nhưng mà ra ngoài làm rất là nhiều công quả. Tình nguyện làm việc cho vạn linh mà, các cõi mà, thực sự là công quả đó. Rồi khi mà niệm Phật đủ thì cũng thanh lọc được cái thanh khí, rồi cung ứng cái thanh khí cái cho càn khôn vũ trụ, thì cái chỗ mình ở thì nó cũng được tốt đẹp. Còn thầy nói cái công quả là cái công quả cho cái tiểu thiên địa này nó phát triển, cũng là cái công quả. Nên mình công phu, mình đem lại cái kết quả cho cái tiểu thiên địa này nó phát triển, cũng là công quả. Thì cái thầy nói là mình có công tu á, có công tu mình làm đủ công phu công quả công trình á, thì lúc đó mình cũng như là có tiền đóng vào cái lớp học của ông Thượng Đế thì mình được học cái lớp cao hơn. Còn mình công cái công tu của mình ít á thì mình không có được học cái lớp cao. Thành ra cái đó là cái trường dạy đạo lớn rộng, cái thiền đường lớn rộng của càn khôn vũ trụ đó. Mình càng có công tu nhiều chừng nào thì mình đang càng học cái lớp cao, mình sẽ hiểu nhiều hơn. Cái đó là cái tiền đóng vào cái trường học siêu nhiên. Mình dùng cái công là mình đóng tiền cho Thượng Đế, có cái luật vay trả rõ ràng. Còn mình thì bên trên sẽ độ trì cho mình tiến hóa, tâm tâm tương ứng, mở trí, khai minh thị cho mình. Công phu là đêm đêm mình tu, công quả làm sao mình đạt được cái kết quả ở bên trong này. Rồi công trình á, mình mở từng giai đoạn một, dấn thân làm việc trong thanh tịnh, nghĩa là công trình. Mình làm được chuyện á. Rồi, Eli nói tiếp đi.
Ừ, nhiều quá ha.
Ừ.
Túm lại đó. Công phu, xuất ra là công phu. Luyện hành pháp cũng là công phu. Ừ, cũng là công phu ha. Rồi bây giờ đó, công quả là khi mà ông Tư ông ra rồi đó, là công quả là cái thành quả ông đạt được rồi đó. Đó là cái công quả. Và khi mình cái tiểu thiên địa này mà nó phát triển, có nghĩa mình lặp lại được, nó đi lên, nó thăng hoa lên, nó cũng là cái công quả, cũng là cái thành quả của mình. Rồi cái công trình có nghĩa là những cái gì mà như là như nãy thầy nói, công trình cũng giống như là cái sự lười biếng của mình, nó đi làm cái chuyện này, ngày xưa mình không biết, bây giờ mình làm cái chuyện này, bây giờ mình biết được rồi, mình mở từ cái giai đoạn này tới giai đoạn nọ, rồi mình dấn thân mình làm việc trong thanh tịnh, cũng đó là một cái công trình, cái kết quả mình có được ha. Cái đó là mình nhớ cho nó dễ. Công phu là xuất ra ha, khi mình xuất ra cũng là cái sự công phu. Hả? Rồi á, khi mà màn đêm mình tu giờ giấc cho nó đúng á, là công phu. À, phải không? Ta nhớ là cái đó là xuất ra. Là có nghĩa là làm việc, hành cho nó đàng hoàng, đúng giờ, đúng giấc đó, nghiêm túc. Có nghĩa là công phu. Công phu là ngồi đó, đó thiền. À, rồi á, cái thiền, thầy nói là thiền là cái công quả nha. Ngộ lắm. Thầy nói mình còn mình thiền á, là công quả, nhưng mà cái này thầy nói là công quả là làm đúng cái pháp, đúng những cái phương pháp mà chỉ định. À, là có cái kết quả kêu bằng công quả. Ừ, ngộ chưa? Cái kia thầy nói thiền là công quả, nhưng mà cái này thầy nói là khi mà mình làm đúng á, cái phương pháp của mình á, thì khi đó cái kết quả gọi là công quả.
Đó, lúc đó nó mới kết quả. Còn nếu làm cái pháp mình không có đúng á, thì nó đâu có kết quả, nó đã không có công quả.
Cho nên thiền cũng là công quả, thầy nói vậy. Cái đầu thì nó thiền cũng là công quả, nhưng mà cái cuối cùng á, vẫn là kết quả mình đạt được á, mới gọi là công quả.
Ừ, chừng nào có kết quả là mới
hay được cái á. Rồi công trình có nghĩa là từ cái sự lười biếng, mình không biết làm cái này cái kia, bây giờ mình biết làm, mình đi từ giai đoạn xấu đi tới giai đoạn tốt, từ giai đoạn này đi tới giai đoạn kia, mình dấn thân trong cái sự thanh tịnh. Công trình
là mình xây dựng được cho mình cái hành trình tiến hóa đó.
Ừ, nhớ nha. Thứ nhất xuất ra có nghĩa là công phu. À, công phu là xuất ra đó,
nhưng mà cái chánh vẫn là hành pháp nha, công phu.
Dạ, nhưng mà trong đây thầy nói cái công quả là có nghĩa là thiền cũng là công quả, nhưng mà thiền cũng là công phu cũng là đúng, là đúng giờ giấc cũng là công phu nha, quên nói cái đó. Công phu có nghĩa là xuất ra và làm cái pháp của mình đêm đêm, làm đúng giờ giấc cũng là cái công phu. Rồi cái công quả có nghĩa là cái thành quả mình có được, rồi khi mình làm đúng cái phương pháp mà mình có cái kết quả có trái rồi đó thì
Cho
mới
tuổi
gọi là
thiên
công.
địa nha, trước hết là cho tuổi
Dạ,
thiên địa.
cho cái tiểu thiên địa này phát triển thì gọi là công quả. Nhưng mà đi tới công trình có nghĩa là mình biết được cái này thì trước mình không biết, mà giờ mình biết, mình biết từ cái xấu đi cái tốt, mình biết lặp lại cái chuyện mình được học, mình đã được làm, thì từ cái giai đoạn một mình mở đi đi tới từ 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 thì nó có cái công trình trong cái sự thanh tịnh.
Mình đã xây dựng được cho mình đó, thì cái đó là cái công trình của mình đó.
Dạ, cuối cùng cái tiền của mình là công phu công quả công trình, để cái tiền nó đóng vào cái trường học của Thượng Đế, cái trường học siêu nhiên trong cái định luật dày trả.
Đó, bước cao hơn ha.
Đi tới cái cao hơn đó là mình có cái tiền, là mình tạo sao sao cái này mình có cái tiền đó mình đóng vô cái trường học siêu nhiên trong cái định luật dày trả của vũ trụ. Thế gian thì có cái luật dày trả, nhưng mà cái thiên đàng á thì nó lại có cái luật công bằng. Ha, trên trời nó có cái luật công bằng, ở dưới thế gian này có luật va trả, nhưng mà trên trời nó có cái luật công bằng. Có công bằng khi mình đạt được cái kết quả đi lên, chắc chắn là có được sự hưởng, từ cái hưởng của ông Tư hay là của ông thầy, đó là những cái kết quả trên cái bên trên có cái sự công bằng rõ rệt. Nếu mình làm đúng thì mình sẽ có được cái hái trái ở bên trên được. Nên nhưng không phải là đem mấy cái trái bự bự vậy ha. Thầy nói đi xuống là cầm trên tay có cái trái thơm thơm, người kia cũng nói luật con lên đó còn thấy cái trái đó bự lắm, rầu dữ lắm à.
À,
Rồi
tưởng tượng chút cho vui mà.
bây giờ đó đúng ra là còn nhiều, nhưng mà em tạm dừng đây để cho anh Bảo kết thúc cái phần của anh Bảo, trời tiếp tục cái phần sau của tuần sau.
Rồi, cảm ơn
Rồi
Ly.
cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, tuần này cái bài thư nhỏ có tựa đề là thông cảm. Thông cảm nguyên căn tùy nghiệp lực, chân hành tự giác tự mình thông. Quy nguyên diền mối không còn động, minh triết khai thông chẳng lòng vòng. Thông cảm nghĩa thông cảm ở đời là hai bên nó hiểu nhau gọi là thông cảm, cho nên là cái chữ đời thì ông thầy ông cũng có trong mục B8 ông cũng có một cái ông hỏi thông cảm là gì. Thưa, thông cảm là đồng chung cảnh ngộ với nhau. Ông lấy cái ví dụ như cây trong rừng đều bằng lòng sống chung như nhau, dù cho bão bùng nguy hiểm cùng một lòng một dạ không thay đổi, nhịn nhục bất chấp gian lao khổ cực, lâu ngày sẽ vượt qua khổ nạn. Thấy không? Thì bây giờ mình á, nếu mà mình nói cái ở cái tầng giới thông cảm này á, thì ông nói ông thầy lấy cái ví dụ của cây trong rừng, thì mình á, thì mình là người thế gian sống chung với nhau trong quả địa cầu này, mình là cũng đồng chung một cảnh ngộ chứ, mình cũng có mắt mũi tai miệng, cũng có tứ quan ngũ tạng, mình cũng chịu chung một cái định luật sanh lão bệnh tử, sanh trụ hòa diệt, mình cũng phải chịu những cái nguy hiểm của thiên cơ biến chuyển, động đất cháy rồi lụt, cái đó là mình cũng phải đồng chung kiên nhẫn, nhưng mà cái tâm thức là không có được thay đổi, nhịn nhục bất chấp gian lao khổ cực thì lâu ngày mới vượt qua cái khổ nạn đó. Cái gì là mình thông cảm với nhau, thứ nhất là đồng chung một cảnh ngộ thì dễ thông cảm với nhau hơn. Thầy cũng có câu khác, thầy hỏi nguyên do gì trời đất thông cảm với nhau. Thưa, trời đất thông cảm với nhau vì sự liên hệ mật thiết giữa đôi bên gọi là phù sanh. Quả địa cầu này có nổi mới có sống, kệ quang hành tương chiếu nổi phù sanh, nhân loại sống vui tự thực hành, đời đạo quy hồi nơi thức giác, cùng chung nguyên lý hướng về thanh. Thì giữa trời với đất nào nhờ có cái sự thông cảm, là nhờ có cái sự liên hệ mật thiết giữa trời với đất không thể nào tách ra được, cho nên mới duy trì cho mình có một được một cái cõi phù sanh này, là có một cái quả địa cầu này nó nổi trong cái không gian. Mình thấy cái quả địa cầu nặng vậy á, mà nó nổi trong không gian, nó nổi nó tự xoay vòng vòng ở trên, tự nó xoay, nhưng mà nó nổi nó nhờ cái sự kết hợp giữa trời với đất, cho nên cái quả địa cầu nó mới nổi và nó mới có cuộc sống cho nhân sanh. Quang hành tương chiếu nổi phù sanh, trong cái cõi phù sanh này mặc dù nó là cõi phù sanh nhưng mà có cái sự tương chiếu giữa trời và đất, cho nên mình mới có được cái quả địa cầu này, mình sống ở đây mà mình học hỏi. Nhân loại sống vui tự thực hành, mọi người được sống vui mà thực hành để tiến, thì cái đó là cái sự liên hệ và thông cảm với nhau, hai cái nó làm việc rất là ăn khớp, tại nó thông cảm với nhau. Thầy nói thông cảm tâm linh có ích lợi gì không? Thưa, thông cảm tâm linh thì vạn sự sẽ thành. Thực hành chẳng có mưu tranh, vạn vật thanh minh rõ lý hành, tâm đạo quy hướng trong một giới, điển quang ban chiếu thật là thanh. Thì mình khi mà mình thực hành rồi á, mình thông cảm về tâm linh á, là mình hiểu về tâm linh á, thì cái thực hành á, là không có đặt cái vấn đề mưu tranh, không có tranh giành mưu mô để bảo vệ một cái vị trí nào, mình tranh giành muốn loại người này giữ người kia, cái đó là còn mưu tranh, không phải là thực hành trong cái sự thông cảm về tâm linh. Thì vạn vật thanh minh rõ lý hành thì lúc đó mọi sự nó sẽ sáng sủa và mình biết cái rõ cái nguyên lý nào để thực hành. Thì lúc đó mình cái tâm đạo mình mới quy hướng trong một giới. Thì cái câu chót là thầy hỏi là làm sao cảm thông được nguyên lý? Thưa, thực hành chánh pháp sẽ thông cảm được nguyên lý của trời và đất. Phân minh đời đạo tiến hành trình thực hiện công phu cứu chính mình. Thức giác chân hồn quy nhất bổn, bình tâm thanh tịnh rõ chính mình. Nghĩa là mình muốn thông cảm được cái nguyên lý của trời đất á, là mình phải cái thực hành cái chánh pháp khứ trược lưu thanh, cái luồng điển mình nó sẽ được thanh nhẹ và nó hòa cảm với trung tâm thanh lực càn khôn vũ trụ, nó hòa cảm với trời đất, thì lúc đó mình mới hiểu được cái nguyên lý của trời đất, lúc đó mình mới thông cảm được cái nguyên lý của trời đất. Chứ mình dùng lý thuyết á, thì mình không thể nào thông cảm được cái nguyên lý của trời đất. Thì cái này nó đòi hỏi có cái sự thực hành chánh pháp không? Phải khứ trược lưu thanh, phải thanh nhẹ, hai cái luồng điển nó tương đồng với nhau mình mới thông cảm được. Còn nếu mà nó không có đủ cái trình độ thì mình không có thông cảm được cái nguyên lý của trời đất. Thì nó có nhiều cái trình độ thông cảm, cuối cùng là cũng phải thực hành. Thực hành nguyên căn tùy nghiệp lực, thông cảm chứ. Thông cảm nguyên căn tùy nghiệp lực. Thì cái nguyên căn ở đây thầy nói ra là mọi người nó có một cái căn. Có người có căn Phật, có người có căn tiên, có người căn theo Thiên Chúa, có người căn theo Phật giáo, có người theo Quan Âm, có người theo Quan Thánh. Thì mỗi người có cái căn ở mấy cái tiền kiếp đó, nó thuộc về giới nào. Thì nó có căn hết trơn. Thì bây giờ mình xuống đây mình tu, nhưng mà mình cũng còn dính líu tới cái căn của mình để cho các bạn nghe một hai cùng băng nói về cái căn. Để chút nha, mình chưa có chia sẻ âm thanh. Rồi, làm lại nha, xin lỗi.
Con thấy trong mấy bộ băng hay video là con thấy trong video, trong băng cái xếp thấy mấy anh chị em mấy bác đây hay nói lần nào là muốn trở về nguồn cội với mẹ với cha trên trời đủ thứ. Và con có muốn tu mà con thấy là sao mà mấy cái ý niệm về mẹ cha gì đó siêu trì cái mẫu sao thấy nó làm như nó mơ hồ mà nó xa lạ gì đâu. Thì con nghĩ là ví dụ như mấy ông Tám, mấy ông Tám mình thấy thích được, rồi mình có đi theo con đường ông Tám, con tu, con sợ, con thấy cái thực tế. Mà sao con biết nói chuyện nó có tội
không? Không có, bởi vì mỗi một cái, mỗi một người trình độ khác nhau. Trình độ không mua, không bán. Có người ta tu từ nhiều kiếp rồi, người ta trình độ. Mà người ta được tiếp xúc, được phát nguyện với đức mẹ này cái nọ, thì giờ họ bỏ, họ ăn năn. Họ nhớ, họ bị phát nguyện đó vẫn lại lần nữa. Nhưng mà họ không làm, họ bị đọa. Cho nên cái phát nguyện không phải là người ta bày, tự nhiên người ta phát. Cái gì căn nguyên người ta như vậy. Có người thích hợp quá, có người thích hợp duy trì tim mẫu, có người thích hợp thượng đế, có người thích hợp Phật, có người thích hợp khoa học. Cũng dẫn tiếp về đạo, có người thích hợp về đạo đức. Cho nên mỗi một người nó có một cái duyên khác. Cho nên con phải trở về thanh tịnh, con mới là vô vi. Mà vô vi là phải phục vụ đa diện. Trình độ nào nói con hiểu họ ở góc nào. Tu là tu vậy, tu về thanh tịnh mới tận độ chúng sanh. Mà chúng sanh là mỗi người mỗi trình độ khác nhau.
Cho nên con thấy trình độ nào tới nói chuyện ông Tám cũng giải được hết. Thì ông Tám không có nuôi dưỡng một cái chất ở trong mình. Không có cái ý gì đối với người ta. Khi người ta hỏi ông Tám cả đời của ông Tám nữa, họ sợ người này nó sẽ hỏi tôi cái gì vậy, tôi sắp đặt trước ra để trả lời, rồi lâu sợ người. Đó là người tâm phạm. Còn Tám không phạm. Bất cứ con muốn hỏi cái gì, đặt vấn đề trả lời, không cần cho biết trước.
Nó cái nói thầy nói về cái căn nguyên đó, mỗi người nó thích hợp cái căn nguyên đó, ở trên nó như thế nào, do cái tiền kiếp xuống đây luân hồi nhiều kiếp đó, thì mỗi người nó có một cái căn ở trên đó. Nghe thêm một cái nữa nha.
Những người mới tu nói mới tu, nhưng mà người ta vô đây không phải là tu chân. Khi người ta muốn tu là người ta nghe qua rồi, người ta có cái ý nguyện thì cũng được tu. Nhưng mà đã có duyên từ tiền kiếp sắp đặt tới ngày nay, họ mới bước vào tu. Khi họ nói tôi muốn tu là họ đã nghĩ tới trời Phật. Không phải nghĩ cái pháp đâu. Nhưng cũng cái pháp là cái phương tiện cho họ được sức khỏe ổn định để họ trở về với nguyên căn của họ. Tức mọi người đều có căn hộ. Kẻ thuộc quan âm, người thuộc quan thần. Kẻ tánh lắm, người tánh hiền. Nhưng mà tại sao cái pháp này có thể chỉ cho chúng? Pháp này là pháp hòa đó. Kẻ không qua hiền, nắm đi. Mà với sử dụng cái pháp này, nó là giải thứ trượt lương thành. Trượt nó mới nóng. Mà giải được cái trượt đó, nó kẻ không qua hiền đó. Nó trở nên hiền. Rồi kế hiệu mà chỉ tu cái pháp này sẽ dễ tiến tới thành đạo. Chuyện tiền kiếp nó đã tu rồi. Rồi ngày nay nó mới ngộ cái đạo, nó mới thấy là tôi phải học cái pháp. Nhưng mà nó đã tu rồi. Chứ không phải mất tu rồi. Rồi cái phương pháp kỹ thuật này là chỉ cho sức khỏe. Làm soi hồn pháp luân thiền định. Thứ nhất đối với thể xác và sức khỏe. Thứ nhì giải tỏa những sự trần trượt. Thứ ba khai thông điện giờ. Nó phải đi cơ trật tự mà phải dày cấp, phải ngày giờ đòi hỏi. Chứ không phải tôi vô tôi ngồi tôi cứ soi hồn pháp luân thiền định chút dễ là tôi nói tôi mười mấy năm đâu nữa. Tôi phải dày cấp. Tôi phải kiểm chứng với tôi, vì pháp của tôi, trong thực hành. Tôi phải khám phá những cái gì tốt của tôi, và tôi phải khai được những cái gì xấu của tôi. Mới là người mới tu. Mới tu là mới bước học cái pháp này thôi. Cho nên vô đây bạn đạo chỉ cho ta biết cách thức sơ phòng pháp luân thiền định, để người ta đã tu từ ra. Đừng có nói người mới tu. Có duyên còn duyên họ đến đây, họ hỏi sơ cái phương pháp để cho cơ thể họ bình an. Rồi còn cái đạo trong tâm. Cái tốt thì sao? Có người bước vô tu để làm kiểu lợi dụng cái đạo, để kéo lôi cuốn một số người trở về cái đường đường mất cách cũng có. Nhưng mà người đi tu sơ học pháp luôn thì được nhiều tiền định rồi. Người không có bị lừa. Vì nghe không vô. Nghe vô tê tái tâm hồn nó mới thực hiện. Còn không có tê tái tâm hồn của nó bỏ ngoài tai mà nó quên mất hết đi. Cho nên cái pháp sơ hồn, pháp luân những này là nó đem lại an ninh cho người hành giả. Cái nào không vô được là tự nó phải ra. Cái nào vô được là nó sẽ lĩnh hội và nó đi theo cái duyên tiến của từng tiền kiếp và bây giờ trở lại cái căn cơ sẵn có của mình. Thà nó bị gạt tôn giáo nào tu cũng được. Đây không phải tôn giáo, còn cái kỹ thuật đem cho mình tới sức khỏe và trở về với căn bản của chính mình. Khi người ta tin tu giáo là tin tu giáo, người Phật giáo là Phật giáo, bây giờ có kêu sư đó thì họ cũng nhất định như vậy. Người ta thích diễn quan âm là quan âm, quan thánh là quan thánh.
bây giờ có đọc bàn thờ nó cũng là bàn thờ khác. Sao? Cho nên cái gì từ ở bên trên sắp đặt đều có luật hết. Người thế gian không có thể ham muốn và sửa chữa người ta được. Thiếu gì? Họ cũng đi chùa, họ cũng đi nhà thờ, họ cũng tu thiền với pháp này. Ở đâu có nói cho các bạn nghe đâu. Nhưng mà pháp này là cái pháp của chung, không phải của đám duy này. Thực hiện cho khỏe mạnh, cắt tử và siêu năng hơn thay vì lười biếng.
Rồi, thầy nói trong cái clip này á, thì mỗi người nó có cái căn căn Thiên Chúa giáo, căn Phật giáo, căn Phật, căn tiên gì nó có hết. Thì cái đạo đó là do tiền kiếp họ đã có tu rồi, cho nên cái đạo ở trong tâm họ. Và họ nhiều khi tới đây họ mượn cái pháp của mình đó để lập lại trật tự cho họ, tiếp tục họ trên con đường tiến hóa của họ, mà để họ trở về cái căn nguyên của họ thôi. Chứ nhiều khi mình thấy mấy người mới vô, mình nói là đây là người mới tu, mà thiệt sự là họ đã tu nhiều kiếp rồi. Cái trình độ tu học của họ cũng khá rồi chứ không phải không. Nhưng mà họ vô đây là họ mượn cái pháp này họ học, họ tu thôi. Còn nhiều người vô đây nói tu mấy chục năm nhưng mà thiệt ra không có tu bao nhiêu hết trơn á. Cũng có, thành ra cái đạo là ở trong tâm, cái đó quan trọng. Mình tu là đỡ trở về với cái căn nguyên của mình, cái nguyên căn của mình á. Cái đó là cái ai xuống đây cũng vậy, có người ở trên người ta cái xuống đây rồi đó, người ta cũng trở về cái căn nguyên của họ. Thì nói cái Thiên Chúa giáo thì nó cũng trở về Thiên Chúa giáo, mà Phật giáo nó cũng trở về Phật giáo. Thì trong cái thực tế thì mình cũng có thấy, nhìn thấy rồi. Cái nhiều bạn đạo cái gốc bên Phật giáo thì cũng có nhiều người họ không có đi tiếp tục theo cái vô vi, mà tới nửa đường họ cũng quay về cái đạo căn bản của họ, là cái căn nguyên của họ. Có nhiều người thì người ta vẫn tiếp tục thay đổi, người ta đi theo cái đường lối của vô vi là nguyên tắc là đi theo cái sự thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh đó thì có mới thể đáp ứng được mọi hoàn cảnh được. Thì cái pháp chỉ là một cái phương tiện giúp đỡ cho mình có sức khỏe để mình tiếp tục cái cuộc hành trình tiến hóa của mình thôi. Nên cái pháp của vô vi là hòa đồng, ai cũng có, tôn giáo nào cũng có thể tu được. Rồi ở đây thầy nói thông cảm nguyên căn tùy nghiệp lực. Thì giờ mình nhìn cái muốn thông cảm được cái nguyên căn, muốn hiểu một phần nào cái nguyên căn đó, thì mình nhìn cái nghiệp lực đó, thì mình cũng có thể hiểu được. Thì cũng như một đứa con nít đó, khi mà nó sinh ra nó, mình nhìn nó thì mình cũng có thể hiểu được cái căn gốc của nó như thế nào. Có đứa phần lớn đó, thì nó rất là động loạn, nó khóc la ôm sùm. Mà có nhiều đứa thầy nói mình đi vô nhà mình tưởng là không có con nít, tại vì nó rất là thanh tịnh, nó không có khóc la. Chỉ ngoại trừ nó khóc chút xíu khi nó đói bụng, nó cần uống sữa, nó khóc chút xíu cho mình biết vậy thôi, chứ nó không có khóc la. Mà những đứa đó nó ít có nói lắm, nó rất là thanh tịnh, chứ không phải như nhiều phần đông là rất là động loạn, ồn ào. Cho nên khi mà lọc mấy cùng băng của thầy, thầy đi tới cái xứ nào cũng vậy, gia đình của bạn đạo nhà nào thì lúc đó cũng có con nhỏ. Thì con nít nó chạy, nó la, nó hét, chứ không phải là nó nói chuyện thường nữa. Thành ra nhiều khi nó án luôn cái tiếng của thầy luôn nữa. Thành ra nít phần lớn nó cũng động loạn nhiều lắm, ít có đứa thanh tịnh lắm. Mà có nhiều đứa nó thanh tịnh là nó không khóc nè. Có nhiều đứa nó sanh ra nó không có muốn ăn thịt, nó chỉ muốn ăn chay thôi à. Cho nó ăn thịt nó nhả ra, nó không thích. Có nhiều đứa nó có luôn cái sự cái thức hòa đồng của nó có sẵn luôn. Nhiều khi cha mẹ hỏi nó bạn của con người gì, thì nó tại sao mà hỏi câu đó, có cái gì quan trọng, có cái gì khác biệt không, mà phải cần biết là nó giống dân gì. Nên là cái thức hòa đồng nó đã có rồi. Nhiều khi mình hỏi thêm nữa, hỏi muốn biết thêm nữa để làm gì, như là nó không có thị phi, nó không có muốn bành trướng cái sự thị phi, nó thấy cái sự thanh tịnh là quan trọng. Thành ra mình thấy cái gốc cái đứa đó nó có tù, nó rất hiền. Thành ra thầy nãy thầy có nói là cái căn nguyên có người tánh nóng, có người tánh hiền. Thì cái người, có những người sinh ra nó đã thiện rồi, cái gốc nó thiện, nghĩa là nó đã tu nhiều kiếp rồi đó. Mình nhìn cái nghiệp lực của nó, mình biết là nó không có bị lôi cuốn bởi cái sự thu hút của ngoại cảnh nhiều, nó không có tham muốn gì nhiều, nó thấy vừa đủ rồi thôi. Nó không phải đòi hỏi như nhiều đứa con nít khác là vô tiệm mà thấy cái món đó là bắt cha mẹ phải mua ra được. Nhiều đứa nó vô nó không có cần thiết, biểu nó mua nó cũng thèm mua nữa. Đó là cái đó là những cái đứa nó có cái căn nhẹ rồi đó. Thì thầy nói cái pháp mình nó giúp cho kẻ hung quá hiền, nghĩa là nó khứ trực lưu thanh, là giúp cho kẻ hung quá hiền, mấy người đứa nào mà nó động loạn quá thì giúp cho nó trở về hiền trước đó, thì nó mới dễ tu. Mà cái người thiện đó, thì tu là dễ đắc đạo hơn, thì mình cũng phải qua cái giai đoạn thiện rồi mới đi tới đắc đạo hơn. Thành ra cái nghiệp lực của mọi người nó khác. Có một đứa con không á, là mình cũng biết cái nghiệp lực nó nhiều hết rồi. Có nhiều người con nó quậy dữ lắm, thành ra cái nghiệp lực nó càng nặng hơn. Thành ra mình nhìn qua mình biết là kiếp trước mà mình có tu nhiều hay tu ít, cái phước mình trong gia đình nó được con nó đàng hoàng nhiều hơn, thì cái đó cũng là cái nghiệp lực của mình nó ít hơn. Rồi nhìn thông cảm nguyên căn tùy nghiệp lực, chân hành tự giác tự mình thông. Thì cái chân hành này thầy cũng đi lặp lại hoài, mà cái đề tài chân hành nó rất là rộng. Thì nhắc lại sơ sơ vài cái điểm chánh của cái chân hành. Chân hành là thầy, thứ nhất là thầy nói mình phải thực hành đúng đắn cái pháp, đúng giờ đúng giấc. Mình phải biết lo trì niệm Phật để lo giải. Mình phải giữ cái tâm thành thật, nghĩa là không có gạt mình. Mình mới nhìn nhận cái sự sai lầm của mình mới sửa được. Cái chân hành là mình phải không có được chán nản, như là mình phải hành liên tục, không có được gián đoạn và không có được bỏ. Thì cái chân hành mình cũng không có được nuôi dưỡng cái thất tình lục dục, có những cái mà nó gây cho mình động loạn, thì lúc đó mình mới tiến được. Thì đi tới cái chân hành, mấy người tu cao mà xuất ra được thì cũng tiếp tục chân hành, mà lúc đó là dùng ý chân hành, lúc nào cũng tưởng tới cái cảnh giải thoát, nghĩ tới, tưởng về trời Phật, mình tưởng tới cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, lúc nào cũng nghĩ tới cái chuyện giải thoát, là lúc đó là chỉ tu trong cái thanh tịnh thôi, không có hướng về cái sự động loạn. Chuyện gì đến là cũng tự giải. Người tu chân hành nó không những hành cái pháp khứ trực lưu thanh thông nữa, mà phải áp dụng luôn cái nguyên tắc của khứ trực lưu thanh, nghĩa là có chuyện gì là mình giải cho nó đi từ trực tới thanh, đi từ động tới tịnh, là đúng áp dụng cái nguyên tắc đó trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, thì mình mới gọi là chân hành. Chân hành tự giác tự mình thông, là lúc đó tự mình hiểu thấy những cái sự sai lầm của mình, thức giác ra mình hiểu những sự sai lầm của mình, thì lúc đó mình mới thông. Thông là mình không có còn bị kẹt cái gì, chuyện gì mình cũng đưa nó trở về không, cũng đưa nó trở về cái sự quân bình, không mê, không chấp, không kẹt vô trong một cái giới nào, mà giữ con đường trung đạo để tiến hóa, là mình đi thông. Cái bản thể mình cũng là khai thác nó thông, mà về cái trí tuệ của mình nó cũng khai thông. Quy nguyên diền mối không còn động, khi mà trở về hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hòa hợp với bên trên cái gốc gác của mình, hòa hợp với Thượng Đế, thì lúc đó đâu còn động nữa. Lúc đó chỉ phát triển trong cái sự thanh tịnh của đại thanh tịnh của Thượng Đế mà thôi. Minh triết khai thông dẫn lòng vòng, khi mà khai thông được cái minh triết là cái sự sáng suốt vô cùng, hiểu thấu về mọi mặt, hai mặt của tất cả mọi sự việc, hiểu thấu về cái đạo pháp á, thì mình không có đi lòng vòng nữa. Mình đi lòng vòng là tại vì mình tâm tối, mình không biết đường đi, cho nên mình làm những cái chuyện không cần thiết á, thì cái đó mình mất thời gian á, mới gọi là đi vòng vòng. Tại vì đi thẳng tới cái đó mình phải làm qua những cái chuyện không cần thiết, mất nhiều kiếp, mất nhiều thời gian, nhiều kiếp, để thành ra mình phải đi lòng vòng là vậy. Còn nếu mà mình đạt tới cái sự minh triết rồi, lúc đó là không có mất thời giờ nữa, phải tập trung vô cái chuyện gì cần thiết thôi, chuyện gì không cần thiết là mình không có làm nữa. Nhưng mà cái vấn đề là nếu mà mình không có sáng suốt thì mình không có thấy được cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết, mình cũng phải chạy lòng vòng, phải bắt buộc phải qua cái đó để chờ ngày thức tâm thôi, chứ mình cũng không có bắt người ta đi thẳng được, phải chờ nó khai triển, khai thông được cái sự minh triết. Eli có gì đóng góp thêm không?
Nãy anh bảo có cho nghe cái linh căn với nguyên căn, bây giờ cho nghe đi ha, anh cho nghe ha.
Thầy, nhưng mà nguyên thủy không một linh căn, khi tụi con xuống cái tầng, thầy nói mỗi người nó có cái căn từ phía lên đi xuống. Thì nguyên thủy phần hồn, nếu tụi con từ kiếp ra từ Thượng Đế thì từ nguyên thủy là cái phần hồn tụi con cũng giống như nhau hết. Từ Thượng Đế ra thì tại sao, cách nghĩa làm sao mỗi người cái căn Phật, căn tiên như đại loại
phải không? Cho nên những người đã được kiếp luân hồi tại thế gian thì họ trở về căn hồn khi phát rồi, họ phát lại nguyện giáng lâm xuống thế gian, qua một test nữa rồi
bồ tháp. Cho nên người căn Phật xuống đây bị quản nạn, cứu người nhưng vẫn bị hại, giúp người nhưng vẫn bị hại chủ. Cho nên muốn thầm một phải qua biết bao nhiêu cái gian nan khổ mới khi mà thành độ chúng sanh. Ở góc nào có sự hiện diện của mình, kẻ làm những điếm cũng được, nó làm con điếm mà nó không nghĩ nó sẽ tổ thái. Đừng ở góc nào cũng là có không phải cần nào. Có nhiều người ôm nhưng mà mỗi khi đi tìm học nó không từ cái trường gì đó, từ cái thanh điêu luyện rồi rớt vào được, từ cái trường trở lại cái thanh đứng vững đi qua ta chiếm chứ không phải dễ mà muốn cho mà đạt. Cho nên phải trì kỳ với tu mãi tu nhất kiếp ngộ nhất thở trong lập dây tạo nữa lập dây dễ mà không bị bái cho biết, nó không bị bái cho biết mấy năm mấy tháng mấy ngày mấy giờ tôi xin nó đắc là nó xuất quân vô thật. Nó nói bất cứ khía cạnh nào cũng quan tâm thì những người đó đã điêu luyện được khỏi trạng thái nó mới mở ra. Cho nên tụi con đang ở trong cái trạng thái này phải học hết, chứ đừng chán ở trong cái tình cảnh này, phải học hết qua tình cảnh nào phải học hết. Cái gì nó học hai mặt tâm linh Phật phải hiểu, chứ đừng hiểu vật chất không mà không thì bơ vơ lại hết. Biết được hai mặt từ đó không bị mất được.
Đó, anh Bảo nói thêm ha, nói thêm về cái linh căn với nguyên căn.
Ly nói đi, tại vì cái clip này cũng hơi khó nghe.
Cái nguyên căn hồi nãy mình cũng nghe thầy nói đó, nguyên căn của người là từ Phật, thần tiên, thánh Phật, Đức Mẹ, Quán Thế Âm, khoa học hay là quan thánh, tất cả những cái đó là nguyên căn bên trên xuống hay là linh căn. Linh căn cái gốc của mình đi xuống đây á là có nghĩa là đã qua rồi, cũng như điểm liên quan qua cái thể xác này, qua nhiều cái sự luân hồi rồi, cái đó cũng gọi là linh căn. Mà cũng là nguyên căn của mình đi xuống. Ví dụ như bây giờ khi dụ mình ông thầy ông xuống đây ông là Phật thì ông tu qua nhiều cái sự nhồi quả của thế gian khổ hạnh, thì khi ông trở về cái gốc Phật của ông á thì lúc đó ông mới tận độ được chúng sanh. Có nghĩa là đi về cái gốc của nó, cái về cái nguyên căn của nó, về cái linh căn của nó từ trên xuống á. Cho nên tại sao cái chị đó chị hỏi chứ, tại sao mà mỗi người nói từ trên xuống, từ cái điểm liên quan mà sao mà người này, người kia, người nọ, người thông minh, người không thông minh, người có những cái gốc gác khác nhau. Đó là phải qua nhiều cái sự nhồi quả. Có người xuống 100 năm, 1000 năm, 2000 năm, ví dụ vậy, mình không có biết. Nhưng mà khi họ trở về với cái nguyên căn gốc của họ đó, từ trên xuống, khi mà ban đầu á, thì là dễ cái ánh sáng của họ với cái điểm liên quan ban đầu. Nhưng mà trong quá trình đi đâu phải là đi một cái rẹt cái tới liền đâu. Có những người đi một cách rẹt tới liền á, là những người đó có những cái nhiệm vụ đặc biệt giống như ông thầy mình vậy đó.
Cái căn của ông có rồi
đó, ông có là con Phật á, cũng như ông thầy ông Tư á, là căn tiên cốt Phật. Căn tiên mà được cốt Phật
à, căn tiên mà cái cốt ở trong á là Phật. Xuống đây á, tu là trở về cái nguyên căn của họ liền phải không?
Tại vì ngày xưa đó ông Tư cái lúc mà ông đầu tiên ông xuống là xuống cái giáp giới trung thiên à, trung thiên à, tại cái thời đó ông Tư chỉ nói giáp giới thôi, không có nói trung thiên. Sau này ông thầy mới nói trung thiên. Cái chỗ tu á thì lần đầu tiên ông bị tội, ông đi một lần cái rạc cái xuống cái luồng thiên xích đưa xuống chỗ trung giáp giới trung thiên, rồi sau đó ông tu ông đi trở lên á, cái đi xuống nữa ông bị tội nữa, ông đi xuống nữa mới xuống thế gian đó. Thì cái đó khi mà xuống thế gian đó thì cái đó đó mới gọi là ông Tư là ông lúc mà ông làm đĩa xòi thiền sư á, thì cái Quán Thế Âm mới nói là ông là căn tiên cốt Phật, ông là gốc Phật. Nhưng mà khi đi xuống bị cái lần thứ hai á là cái bị cái phần trì kéo đó, cái phần lỗi đó là Phật hạ xuống một bậc, hạ thì xuống một bậc phẩm á.
Cái căn nó bị hạ một bậc phải xuống
bậc phẩm á,
không?
Dạ,
cái cốt Phật mà cái bị cái cú thứ nhì á, cái căn nó hạ xuống
đó, hạ xuống một bậc tiên,
thành căn tiên.
Dạ, xuống cái phần đó là xuống dưới một bậc đó là xuống căn tiên á, thì chỉ trở về đó thì trở về nguyên cái gốc của ổng là Phật. Nhưng mà phải qua nhiều cái sự nhồi quả, cái ghê không thầy nói đó, nhiều lắm á, nhiều cái sự nhồi quả lắm, nhiều cái thử thách lắm mới trở về được cái gốc của nó, mới tận độ được chúng sanh.
Thành ra mới tùy nghiệp lực là vậy đó, trong cái bài thơ của thầy nói tùy nghiệp lực anh lôi cuốn á.
Đúng rồi đó, cho nên thầy mới nói là thông cảm nguyên căn tùy nghiệp lực, có nghĩa là hiểu được cái bản thể này mình mới biết cái nguyên căn mình từ đâu xuống và cái nghiệp lực của mình là bị cái chi kéo gì, bị chồng, bị con, bị vợ, bị anh, bị em, bị cháu, bị chích nằm ở chung quanh mình đầy nhóc gì đó. Nhưng mà mình hiểu được cái nguyên căn có nghĩa là hiểu được cái bản thể này, thấy được cái bản thể này chơn hành là đi một con đường tự giác, đi thẳng một con đường chính giác đi lên trên, thì khi đó tự mình thông cảm được cái bản thể này, mình hiểu được hết tất cả đều thông suốt thượng trung hạ quy nguyên diền mối, là thượng trung hạ thống nhất, là lúc đó không còn động, đi trở về với cái gốc nguyên căn của mình, rồi lúc đó mới là khai triết, là khai minh triết, khai thông, không có lòng vòng, xuất ra là chỉ có chân ngôn mà thôi, chỉ có những cái chân lý cho dân gian mà thôi, cho thế gian này, đó là như vậy đó, trở về với cái nguyên gốc, gốc của nó là Phật tánh. Vậy thôi, mỗi người có cái gốc khác nhau, mình không biết người đó gốc gì, cho nên mình không có tính được cái kiếp này mình tu bao nhiêu ngày, nhiêu tháng, không có tính, tính được cái tiền căn của họ xuống là như thế nào và trở về cái nguyên gốc của nó như thế nào mới là nói được. Tại vì cái thời điểm đó người ta cũng không có tin thầy, tại vì nói là ông này ông có tu bao nhiêu năm đâu mà ông làm Phật, ông làm cái này ông kia, nhưng mà người ta không có hiểu, cho nên thầy mới nói là phải biết được cái sự nhồi quả của người ta. Phật á, là sự nhồi quả khủng khiếp lắm, sống trong sự đau khổ, trong những cái gì mà khổ nhất của trần gian, góc độ nào cũng có Phật tiên đó, thầy thầy nói có điếm cũng làm đó, điếm cũng làm á, có nghĩa là góc độ nào cũng có Phật, chứ không phải là mình chỉ thấy cái sơ sơ bên ngoài mình, tại mình quen cái thể xác này, mình quen cái thể xác bằng con mắt á, mình nhìn những cái thể xác, ồ cái người đó tu mấy năm, người mình không có nói cái đó được, cái nguyên căn.
Thầy thầy la thầy nói người mới tu đâu phải mới tu tu biết rồi chứ đâu phải mới tu, cái đạo đã trong tâm người ta rồi, chỉ mượn tới đây mượn cái pháp của mình chút xíu vậy thôi, họ mượn cái pháp của mình chút xíu vậy thôi chứ họ đã tu lâu rồi, cái đạo đã trong tâm họ rồi.
Cho nên có nhiều khi mình chưa có hiểu được những cái điều đó đó, đến khi mà mình nghe những cái ấn chứng á, là những cái ấn chứng đó, nó không có thật, tại vì á, một người mà minh triết á, nó khác. Ví dụ như mình nghe ông thầy nói là mình biết à, ở trên xuống, còn những người ồ sao con thấy Mô Ni Châu mà sao bữa đó con khóc lóc con giận dỗi, nó đúng có bữa sao con buồn cái gì các con không thấy, con đi tới minh triết rồi hả, cái đó là nó không có đúng, nó không có đúng, không có tương xứng, nó không có thực chất đúng với những cái gì mà người đó nói, cho nên cái đó dễ dẫn tới cái sự mà độc tài lắm, tại vì nghĩ là mình giỏi nhất, mình là tu lâu nhất, mình thấy Mô Ni Châu, mình có được gọi là niệm thường niệm vô việc niệm rồi, cho nên những cái đó không có đúng, không có đúng. Hay một cọc đọc kinh kệ rất là hay, nghiêng trái nghiêng phải gì cũng thấy Mô Ni Châu á, nhưng mà cái thực chất nó không có đúng, cho nên những cái đó mình không có nên tin á.
Nãy Eli có nói là cái nguyên căn nó dính tới cái thể xác, để cho nghe cái đoạn này chút xíu thầy nói cái
Dạ
gì.
anh bảo cho nghe ha.
Thưa thầy, con kính xin thầy giải nghĩa giùm cho con ý nghĩa của chữ thế nào là nguyên căn, linh căn và đại linh căn thầy.
Nguyên căn thì bây giờ con thấy hôm nay con học là học cái nguyên căn vị trí của cơ tạng của con, mà nguyên căn của con là cấu trúc từ siêu nhiên chứ không phải ở thế gian chế tạo con được. Cho nên cái trình độ của con không học, học bất cứ luyện vô giới nào thì con biết giới đó. Trong lúc sơ sanh nếu mà muốn nói con nói tiếng Tây thì luyện vô xứ Tây, còn đem Việt Nam là luyện vô Việt Nam, còn vô Mỹ là luyện vô Mỹ, thì con nói thì thấy khả năng con vô cùng chưa. Lúc đó con thấy cái căn của con. Còn ha, còn đại linh căn là phần kiến thức trong đầu óc của con khác. Lúc nào người ta nói một cái chiều hướng như thế này, con hiểu cái chiều sâu có hai mặt cấp tốc, đó là đại linh căn. Hiểu cả hai mặt nó mới thành đại, con hiểu không? Còn hiểu có một mặt đó, là tiểu linh căn. Hiểu một mặt mà hiểu chưa trọn là tiểu linh căn. Đại linh căn là người ta hiểu hết, nhưng mà không phải người ta nói. Bởi khi ta nói trở lại con hiểu không nổi. Chỉ nói cái nào mà vừa con cảm thức được họ nói tới đó. Cho nên đừng có tưởng là tụi con tu là hay hơn những người ở ngoài đời. Nhiều vị đại linh căn đang làm việc cho đời, họ không có tu mà họ rất thông minh, nói ra họ truy niệm và họ hiểu liền, nhưng họ chỉ biết cười, họ chưa có nói cho con được vì con chưa có trình độ. Còn một tiểu linh căn là chỉ biết vậy thôi, biết cũng nói là hỏi biết không, biết nhưng mà biết không hết, biết gấp nào đó. Yeah. Rồi cũng như con bây giờ con đi buôn bán rồi, hỏi con biết không? Biết. Nhưng mà cầu buôn may bán đó, chứ cũng không biết đắc là không. Không biết may là không. Đó. Cái may đó còn không hiểu là con có ở trong bình thường. Con hiểu chưa? Và khi con biết thành bại rõ rệt.
Đó, thì cái này thầy nói về cái nguyên căn đó là cái vị trí của cơ tạng của mình. Mà cái cơ tạng của mình nó cấu trúc từ siêu nhiên, nó có cái khả năng vô cùng. Thành ra cái nguyên căn của mình nó cũng là cái vị trí của cơ tạng của mình, nó cũng là cái nguyên căn. Mà nói tới linh căn thì nó có đại linh căn và nó có tiểu linh căn, không thì theo cái trình độ của nó. Rồi Ly còn gì thêm không?
Cái câu hỏi đặt ra không có đúng nha, cái đó là của bên Thượng Đế giảng chân lý á. Nhà cho nên đặt không có đúng, cho nên
nhớ cái gì
nhớ đại khái
đó.
Thôi chứ
nhớ,
không có đúng
nhớ cái gì đặt cái đó thôi chứ sao ha.
Dạ, cái đó là như nguyên em không nhớ chỉ sao, em sẽ cho hay ở trong cái Thượng Đế giảng chân lý mà lặp lại không có đúng. Nói những cái người mà sống ở nước ngoài đó mà
nhưng mà đó không có cho nghe.
Có nói cái đó, có những cái đó là nó hơi nhập nhằng cái đó. Từng xa em sẽ nói tại sao có cái câu hỏi này tại cái thời điểm đó. Rồi câu tiếp, cảm ơn quý bằng đạo.
Nói thôi ha.
Dạ thôi được rồi.
Từ này đủ rồi ha.
Dạ.
Rồi.
Cảm ơn quý bằng đạo, cảm ơn quý bằng đạo, cảm ơn tất cả mọi người
nha.
Cảm ơn các bạn đã tham gia. Tắt nha.
Cảm ơn bảo, cảm ơn Eli, cảm ơn anh bảo, cảm ơn Eli. Chào các bạn.
Cảm ơn Minh Bảo, cảm ơn Ri.
Cảm ơn.
Bảo ơi. Hả? Bảo. Gì?
Dạ, cô Tư tính hỏi anh Bảo cái gì đó để anh Bảo nghe không Bảo? Rồi, anh Bảo nói cô Tư nói đi.
Chú Bảo ơi, tôi muốn hỏi chú một chú gà chỉ giùm.
Gọi đi ba bên dưới này.
Khi mà nữa mất đó, rồi
mất sao?
Rồi cái cho đó cho chú rồi đem gãi liền ha.
Không có bắt là... không có bắt buộc phải rải liền, mình chờ ngày tốt mình đi rải cũng được, mình gửi ngay cái chỗ thiêu á.
Rồi mình về nhà đó, rồi mình có để ly hương thờ gì trong không. 2 mét này
không có thờ bên du di là không có thờ cúng gì hết trơn á, phần hồn nó đi rồi nó đi thôi, mình lo cho nó đi thôi, còn cái phần tro là cái phần còn lại của cái thể xác mình chờ ngày mình rải ngoài biển á, để cho nó dễ hòa với cái điện của mặt trăng, rồi cái vía nó dễ thoát hơn vậy thôi.
Nhưng mà không. Mấy bữa đầu đó khỏi có
không cần
cúng.
Không có cúng kiến gì hết trơn á, chỉ cần cái mình cúng là mình cúng bằng cái luồng điển á, nếu mà ở nhà có người tu á thì họ tối họ thiền, họ tưởng tới mình á, mình được sưởi ấm, tại vì lúc chết nó lạnh lắm mà cái người tu có bạn đạo hay là có người thân gì tu mà tưởng tới mình á thì mình được sưởi ấm thôi, chứ lúc đó là mình không có đòi hỏi cái chuyện thế gian nữa, xong rồi. Mình không có tưởng tới thế gian, không có luyến tiếc cái chuyện thế gian nữa.
Anh bảo cái ngày rải là thường thường thì dặn là ngày rằm á, thì cái điểm mặt trăng nó mới sáng được. Rồi cái mình có cái kiến vô vi á, sau khi mình rải rồi mình trước cái hồn nó về cái kiến vậy thôi.
Cảm ơn. Chú Bảo với cô Ly tuổi này cũng phải lo.
Dặn là con cháu hả?
Để lại cho con cháu rồi nó lo.
Có nguyệt mà. Nguyệt nè, nó một bụng luôn nè.
Dạ, nguyệt bụng, với nguyệt ở chung đó.
Nó biết hả?
Nó biết hết ra thủ tục rồi, đâu có gì.
Thì quan trọng là có cái kiến nha, cái kiến vô vi nhà phải có nha.
Kiến mà lúc ngoài chị đi rồi đâu có còn kiến nữa, dọn
không nhà. Thì có nguyệt nè. Chắc còn xa mà, lo xa quá, nguyệt kế bên nó học bụng
là sửa đi, nhưng mà cái quan trọng là mình giữ sao cho cái tâm thanh tịnh này, tới đó là đi về cái cõi thanh nhẹ, chứ không ấy hắc quỷ hắc bạch nó tới là mệt lắm á.
Hai tay để trước ngực.
Mà đó, mà không không biết nữa, đi sao không biết chứ,
không
hiện
cần
giờ
biết.
ngủ sao nó làm như là nó quên hai tay để trước ngực không vậy đó.
Mở về quá tốt rồi, nhưng mà ta tập để có tập quán
Cái đó là
quá.
không có tập đó, mà tự nhiên cái nó để vậy đó, rồi chực nhớ là thấy vậy đó.
Rồi, cái đó là một chuyện tốt rồi đó. Bây giờ làm sao giữ cho cái tâm nó thanh nhẹ, tới lúc đó mình
Dạ.
minh minh mẫn ra đi, cái đó quan trọng nha.
Cái gì đó
Dạ.
giỏi ạ.
Thầy nói là phải ra đi, phải minh mẫn, thành ra bây giờ những cái chuyện động loạn ở đời á, dẹp hết.
Ngộ sức ra lên nằm là bắt đầu hai tay để ngực hồi nào không hay nữa, rồi ngủ vậy rồi.
Như là
Ngộ quá à.
sửa soạn được, sửa soạn được một cái phần vía rồi đó. Bây giờ tới phần
Rồi
hồn nha.
thôi vậy cảm ơn chú với cô Ly nha nhiều.
Dạ
Rồi.
dạ cái câu hỏi nãy em biết rồi, anh bảo đại nguyên căn với là nguyên căn của cô thượng thượng đế dạy chân lý thì nói là đại nguyên căn chứ không có linh căn. Đại linh căn, linh căn là nói khác chứ không có nói đại linh căn, chỉ nói linh căn. Đại linh căn ở góc độ khác, nhưng mà của cô Kim á là nói về linh căn, còn đại linh căn á thì em chưa thấy, cho coi
Rồi
trong cái thượng đế để thượng
sao?
đế coi có đại linh căn không. À
Rồi.
nguyên căn, đại nguyên căn thì có mà linh căn thì có, nhưng mà không có nói đại linh căn, thầy mới nói là linh căn, nhưng mà cô Kim là nguyên căn, đại nguyên căn và linh căn, chứ cô Kim không có nói đại linh căn nha. Kiếm không có ra đâu, tại nhớ lặng lộn xộn vậy thôi, cho nên cái đó là cái sự chính xác.
Chính xác, không có chính xác.
Nguyên căn, đại nguyên căn không có đúng.
À, chị Ly ơi, à, cái ở trong cái chân kinh á, ông thầy ổng nói ổng ngồi ở đâu mà sao mà nghe nó im quá vậy chị, nó không có tiếng động.
À ban đêm à, cái đó khuya, cái đó
Cái đó
khuya đó.
khuya thu ở
Rồi
nhà.
ổng ổng ngồi nói hoài vậy đó hả? Em thấy
Xuống điển hoài giống như mấy cái thiền, cái audio chung thiền giống y vậy đó, nhưng mà tại vì chân kinh là cái người thu tốt,
là lúc đó là
à,
kỹ
người
thuật
thu
khá
tốt,
rồi,
kỹ
lúc
thuật
đó
tốt.
chắc vô phần thâu rồi đó, cái kỹ thuật khá rồi.
Dạ, phụ ái mẫu ái cũng tốt, nguyên lý tận độ hình như cũng tốt, biết cái đó là
Lúc
cái âm thanh tốt.
đó là vô phần thâu rồi.
Có người hay quá tự nhiên cho nhạc vô luôn. Làm phải cắt mấy cái đó cũng khổ lắm mà, cho nên không hiểu có những cái cuốn ở bên Mỹ đó, tự nhiên cái lồng nhạc vô thầy giảng khổ lắm đó, bởi vì có những cái clip mà nghe không nổi là do những cái phần đó đó, họ không hiểu đó, tự nhiên thời thầy nói cái làm nhạc vô.
Cái đó là kỳ đó mướn chắc cái người quay phim mới là người đời.
Cho nên
Đó.
ta không hiểu á.
Lúc mà thầy đang giảng họ chêm nhạc vô, anh đó thầy giảng mà nhạc tùm lum mình đâu nghe, cũng may là lúc đó mình tìm được cái phần audio mà nó không có nhạc, người ta phải ráng ghép vô từ từ
Cũng
mà
không hết nhưng mà
cũng
đỡ
không
hơn.
hết rồi, tại vì nhiều mấy cái câu hỏi trong audio họ cũng cắt bỏ luôn.
Rầu lắm cái người hỏi là mất hết trơn.
Rồi, cũng phải ráng.
Dạ còn còn cái một bé tám á chị, à, sau khi cũng như ông thầy ông thiền xong rồi ông nói khoảng 2-3 giờ khuya là ông viết bằng tay đó, một bé tám đó là cái đó là giống như là chị nói là nó có ba cõi đặt câu hỏi đó, ví dụ như cõi cõi tiên Phật rồi ma quỷ cõi
Thiên
nhân
địa
gian,
nhân rồi luôn, có hết.
và rồi ví dụ như người ta hỏi là ở trong đầu của ông thầy tự nhiên ông nghe ông nói ra hay sao
Cái đề
không
tài
biết
này
được
ra rồi đó
hả?
nghe, chuẩn bị ra đó nghe. Chị làm xong hết rồi đó. Cái đó là có nhiều vấn đề lắm nha. Trong cái một bé tám rất là hay. Thầy lấy những cái luồng điển là có nghĩa là tự nhiên họ ngồi trước mặt họ hỏi. Đó, họ hỏi, họ ngồi trước mặt hoặc qua những luồng điển khi ông xuất ra. Ông cũng gặp những cái câu hỏi, rồi ông tự động ông viết vậy đó. Có những cái trường hợp khác nhau không có nói được. Nhưng mà trong cái một bé tám nghe đi rất là hay. Hay lắm lắm luôn.
Cái
Có
thầy nói
tiên,
là Phật
có
hỏi,
lắm.
cái thầy nói là Phật hỏi nó phải trả lời cho đúng.
Dạ có Phật, có tiên, có giới bên kia, có cõi thiêng liêng, có người phàm, có hết. Nhưng mà cái cõi thiêng liêng này nhiều hơn, tại khuya mà viết cái đó khuya mà
Thành
viết hoài nha, thầy nói viết hoài đi tới đâu thầy cũng viết, đúng giờ đó là viết, đúng giờ đó là viết.
ra thầy nói đọc cái một bé tám mà mình biết khai thác ra nó cũng hay lắm.
Dạ
Mình phải biết khai thác là tại vì cái đó
dạ
cũng cô hơi cô động.
tại vì cái một bé tám với lại cái thư ngõ nó khó, là nó ít có tài liệu, cho nên tại sao mình không có đi sâu được, mình chỉ đi theo cái giới hạn mình có những cái băng nào thôi, chứ còn thật sự mà nói không có một cái câu nào trong một bé tám mà có nguyên cái lời giảng của Đức Thầy, không có. Cho nên năm ra mình bị hạn hẹp ở chỗ đó, mình chỉ lấy chỗ này chút chỗ kia chút để mình lấy một số câu của thầy để mình nói thôi, chứ thật sự nguyên cái một bé tám á, từ đầu đến cuối mấy cái ngàn câu vậy á, không có dễ kiếm được cái tài liệu đâu. Cho nên tại sao mà anh bảo anh qua hai cái khóa bên Việt Nam và bên Pháp á, ảnh giải rất là nhiều, cho nên cái khóa này ảnh hạn chế lại cái thử thư nhỏ, là tại vì muốn nghe những cái đó qua cái những cái khóa đó nghe, còn muốn nghe những cái câu hỏi bằng đạo đặt trực tiếp á thì học cái khóa này, tại vì khóa này thì nó linh động hơn, là câu hỏi nó hay hơn, là tại nhiều người đặt mà thực tế họ nghe được, họ không hiểu họ đặt. Còn ngày xưa là khác hơn, đặt những cái câu hỏi là trong cái phạm vi đó. Còn bây giờ nghe trực tiếp mình học được nhiều thì mình hiểu cái sự nâng cái trình độ lên nhiều hơn. Còn cái thư ngỏ và cái mục B8 muốn đào sâu là phải có đủ tài liệu, mà không có đủ tài liệu cho nên không dám đào sâu. Chỉ cái gì thầy nói thì nói ra đại khái gì thôi, chứ còn cái sự chính xác 100% như những câu nói của Đức Thầy, từ những cái câu vấn đáp của Đức Thầy thì mình không có đủ tài liệu.
Cũng hên là có nhiều cái từ đó không bao giờ thầy cắt nghĩa, nhưng mà trong mục tám nó cũng có những cái câu hỏi thầy tự đặt ra và thầy giảng ra
Tự
bằng
dạy luôn.
bằng văn xuôi á, thì mình dễ hiểu hơn, chứ mà để cho nó nằm ở trong câu kệ không hay là chết á. Tại đây câu kệ thầy xài nhiều lắm, nhưng mà lâu lâu đó, mình cũng hên là mình tìm được, cũng như nãy tìm được những cái câu mà vấn đáp mà thầy hỏi cái chữ đó là cái gì, cũng như thầy thông cảm là sao đó, cái đó mình chớp được mấy cái đó. Thì lúc đó sau này cái phần giải thích về cái kệ và thư ngõ và mục B8 của mình nó dễ hơn, là tại vậy, tại những cái phần đó không có trong băng, không có trong vấn đáp, không
Và
có
như
những
vậy rất là dễ quên, tại khi mình đọc á, khi mình bảo đọc 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 gì á, nó thiệt có vô không nhiều đâu, mình dám chắc luôn.
bây giờ ai muốn học đạo thì phải nghe đi nghe lại, chứ học một lần là không có nhớ được, đời học một lần còn không nhớ nói chi là đạo. Thành ra nếu muốn có hiếu đạo hiếu tâm thì phải nghe đi nghe lại, năm tuần nào cũng có thâu để lên mà, cũng
Học
như
đạo, cầu
ngày
đạo mà.
phải cầu đạo học đạo
Tâm đạo nữa.
thì lúc đó mình muốn cho nhớ phải nghe nhiều lần, cũng như ông thầy mình đi học ở ngoài đời ông thầy ông giảng nhiều khi mình đâu có nhớ hết, nhờ ghi chép về nhà mình coi lại mình ôn bài mình mới nhớ, nhất là đạo nó đâu phải dễ nhớ, nào mà chịu khó thì sẽ học được nhiều lắm, còn người nào không có bỏ công á thì không có công quả, không có công phu thì nó không có công quả,
Thì công trình nó không có
công
đạt.
trình nó không có được tiến bao nhiêu hết á, công trình xây dựng tới đó nó bị bế tắc rồi, xây dựng 10 năm cũng chưa xong một cái công trình.
Lập hạnh tu học là vậy đó, học đạo cầu đạo tầm đạo, cái đó quan trọng lắm đối với người hiếu đạo. Còn bây giờ mình lập hạnh tu học, đó là những người tu vô vi mà đi tới cái trình độ lập hạnh tu học là cao lắm đó nha, cũng phải
Cuối
hiểu
cùng
nha.
là phải đi tới đó, thì bây giờ mình còn chạy lung tung á, khi mà mình chưa có thức tâm á thì mình còn chạy lung tung, mình lo chuyện bên ngoài không à, cũng mình cũng nói là làm chuyện đạo, nhưng mà mình làm chuyện bên ngoài không à, mình không có biết xây dựng cho công quả cho chính mình không biết xây dựng cho lục căn lục trần mình á, lúc mà mình chết á nó sẽ trách mình á, tại sao rồi đó không có dạy cho chúng tôi mà để như vậy chúng tôi bơ vơ như vậy, nó trách á, thầy nói
Khóc quá, nó khóc quá.
ra bây giờ mình không biết lo, mình cứ chạy vòng ngoài không á là cái vòng trong này không ai lo đó. Tới đó nó trách mình đó, tại mình phải bỏ lại cái phần đó mình đâu có dắt đi được, trên nguyên tắc là cái trách nhiệm của mình phải dắt đi, mà lúc đó mình không có dạy nó, không có nâng cao trình độ nó, mình lo chạy vòng ngoài không, lo làm chuyện ngoại cảnh không à, thành ra lúc đó nó sẽ thầy thảm. Nhưng mà đi tới cuối cùng của cái người thức tâm rồi đó, là phải quay về lo cho mình, trụ trụ lại lo của mình, không còn ham muốn cái chuyện gì ở ngoài đời nữa, lúc đó là nhân tâm bất, mới hiểu được cái nhân tâm bất túc, bất túc là không bao giờ nó thấy,
Là thông
nó
tường.
không có bao giờ nó thấy đầy đủ á, khi mà nó thấy đầy đủ rồi á thì lúc đó nó giảm hết những cái chuyện thu hút ở ngoài đời, không có cái gì mà thu hút nó được, làm cho nó vui bằng cách cái mà nó học đạo nó hiểu đạo, cái nó vui hơn nhiều lắm, thành ra cái chuyện ngoài đời á, không có thu hút nó được nữa, không có chạy vòng vòng cái chuyện ngoài đời nữa, mình tưởng cái đó là hay nhưng mà cái chánh mình không làm thì lúc đó mình mới hiểu cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết, cái chuyện cần thiết là phải quay về lo cho chính mình đó, cái đó là cần thiết, mà cái đó nó đòi hỏi sự tập trung lắm, đâu phải chơi chơi mà mình có kết quả đâu, nghĩa là mình học cũng như là mình đi trường đại học nha, một ngày cũng 8 tiếng là một phải 8 tiếng vô học chứ đâu có phải là chơi mà mình đạt kết quả đâu, khó lắm. Đạo nó còn khó hơn đời nhiều lắm, đời thì 5 năm mình ra có bằng với đạo thì không biết, học hoài không hết.
Rồi, cảm ơn cái bạn đạo.
Rồi.
Ơn anh Bảo.
Cảm ơn, cảm
Đảng
ơn.
ha, mình tắt nha.
Dạ, cảm ơn anh Bảo, chị Jelly.
Rồi,
Dạ,
nó ngủ
cảm ơn.
cực à. Còn đang ngủ
Dạ không có. Hôm nay cho
mà.
em vô em cảm ơn tự anh cái đặt alarm nó không kêu em không biết.
Có em là không sao, nhưng mà có chị Châu là thường xuyên và thường trực.
Cũng ngủ quên thôi
Ngủ
rồi
quên hoài. Em thì lâu lâu em quên, còn chị Châu là chị thường xuyên và thường trực. Ngày nào
rồi
chị cũng quên.
à, dạ
tắt
dạ
nha
dạ
Cảm ơn, ngủ tiếp nghe, ngủ tiếp đi.